Kính chào quý tín hữu, xin chào anh chị em. Sau đây là bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi ngày 31 tháng 12 năm 2014. Đây là ngày cuối cùng của năm 2014, cho nên tôi sẽ bắt đầu bản tổng hợp tin tức này với cái tin về thế giới chuẩn bị đón năm mới 2015 như thế nào. Đây là bản tin ngày hôm nay của đài RFI. Do vị trí trên địa cầu, nước Úc và nước New Zealand đã bước sang năm mới dương lịch, trong khi tại các châu lục khác, các đô thị lớn từ Hồng Kông cho đến Paris, New York vẫn còn đang chuẩn bị chờ đồng hồ gõ 12 tiếng để khai mừng lễ hội. Tại Úc, pháo bông đã được khai hỏa vào lúc 21 giờ đêm chưa đưa lên bầu trời những vòng hoa lửa tưởng niệm hai nạn nhân vụ bắt con tin kết thúc đẫm máu ngày 15 tháng 12. Khoảng 1,6 triệu người tham gia đi xem tận mắt lễ hội âm thanh và ánh sáng tại bờ biển Sydney. Tại Á Châu, năm mới Thiên Chúa Giáo được đón chào bằng một chương trình pháo hoa ngoạn mục dài 8 phút. Đài Loan với cao ốc Đài Bắc 101 sẽ là trung tâm điểm của chương trình văn nghệ và nhạc kích động. Theo AFP, tại Hoa Lục, Bắc Kinh cử hành lễ hội tại công viên Thế Vận với sự hiện diện của nhiều vận động viên. Tại Nhật Bản, dự kiến sẽ có 1,6 triệu người dân theo truyền thống hành hương đón Tết dương lịch tại Đền Thần Đạo Minh Trị Thần Cung trong 3 ngày. Cũng ở châu Á, không khí ở Malaysia không mang màu sắc lễ hội trong vòng một năm, xảy ra 3 thảm nạn máy bay với vụ cuối cùng là chiếc QZ-8501 rơi xuống biển với 162 hành khách và phi hành đoàn. Afghanistan hôm nay tiễn biệt đại bộ phận lực lượng quốc tế sau 13 năm tham chiến rời khỏi quốc gia đồi núi này, chỉ để lại một bộ phận nhỏ yểm trợ cho quân đội quốc gia đối đầu với Taliban kể từ ngày mai, mùng 1 tháng Giêng năm 2015. Cũng nhân dịp đầu năm này thì dư luận quốc tế đánh giá các nhân vật nổi bật trên thế giới trong năm 2014. Thì đài BBC, ký giả Nguyễn Giang theo dõi cái cuộc đánh giá này thì chỉ lựa ra 3 vị lãnh đạo mà Nguyễn Giang cho là 3 đại ca của nước Việt Nam, người ta đánh giá như thế nào. Đây là bản tin ngày 31 tháng 12. Năm 2014 khép lại ở Anh Quốc bằng nhiều bảng phong thần điểm mặt chỉ tên các nhân vật thắng hoặc thua trong năm, gọi là The Winners and Losers of 2014. Nhưng nhiều người trong giới chính trị Anh không quen thuộc với các bạn đồng BBC Việt Nam nên Nguyễn Giang chỉ xin nhắc đến 3 nhân vật quốc tế là các ông Barack Obama, Tập Cận Bình và Vladimir Putin. Nói về ông Obama thì Nguyễn Giang cho rằng đối nội, kinh tế Mỹ khởi sắc, cải cách y tế có thêm 10 triệu người đăng ký và dù có xung đột sắc tộc, Hoa Kỳ vẫn là nước đi đầu trong nhóm các quốc gia sáng tạo công nghệ cao, biểu hiện bằng các đời iPhone mới lan ra thế giới. Việc thay đổi cán cân năng lượng khiến Mỹ bớt lệ thuộc vào các đại gia dầu lửa và gián tiếp góp phần làm cho ông Putin điều đứng. Về đối ngoại, đau đầu nhất cho ông Obama là Hồi giáo cực đoan và hồ sơ Iran, nhưng phần ưu điểm có sự quyết đoán ngăn chặn Ebola và cú ngoạn mục nối lại với Cuba, mở cơ hội ổn định toàn cầu tại toàn vùng Tây Bán Cầu. Và Nguyễn Giang cho rằng ông Obama vì là đến nửa sau của cái nhiệm kỳ 2 cho nên ông Obama có thể mạnh dạn làm những cái điều mà ông muốn. Và qua cái cuộc bầu cử giữa kỳ vừa rồi thì đảng Dân Chủ của ông yếu đi, nhưng mà vì yếu cho nên ông Obama lại trở nên mạnh mẽ trong những biện pháp đúng theo đúng lý tưởng của đảng Dân Chủ. Và chính sách xoay trục lúc mềm lúc cứng ở Biển Đông của Hoa Kỳ tuy không làm cho tàu rút hẳn đi, nhưng cũng ngưng đối đầu và khiến các nước ASEAN yên tâm hơn, và cả Manila và Hà Nội đều được nhờ. Đấy là ông Obama. Bây giờ đến ông Putin thì vất vả lắm. Ông Putin mở đầu năm 2014 bằng cuộc cờ Crimea, thì là chúng ta đã thấy ông ấy vất vả như thế nào rồi. Nhưng mà ông Putin kết thúc một năm của ông không phải là người hùng mà là nhân vật bị cô lập nhất, lên án tại các khu vực của thế giới văn minh, bị cấm vận kinh tế tài chính và bị giá dầu sụt giảm làm tặng cho ông một cú đo ván. Nói theo ông Roger Boyce, nhà bình luận kỳ cựu của The Times, Về Đông Âu, Putin không chỉ đốt luật chơi sau chiến tranh lạnh, mà còn liên tục đùa với lửa trong lúc cứ ngỡ mình đang có các bước đi chiến lược. Bây giờ đến ông Tập Cận Bình. Nguyễn Giang đánh giá rằng trong bộ ba này thì Tập Cận Bình về nhất. Kinh tế quốc gia, kinh tế tàu có những có chứng lại nhưng đà tăng trưởng vẫn mạnh. Nhưng điều làm giới bình luận thán phục nhất là vị thế lên cao không ai hơn của ông Tập Cận Bình ngay tại Trung Quốc. Sau đợt thanh lọc, Bạc Hy Lai và Chu Vĩnh Khang có tin nói ông sẵn sàng nhắm tới cả những người tiền nhiệm mà vụ bắt ông lệnh kế hoạch cựu quý thi của Hồ Cẩm Đào chỉ là món khai vị. Đấy là theo một nhà báo Michael Sheridan của Anh viết từ Hồng Kông. Trong quân đội thì ông đã nặng tay là thay đi một loạt tướng và thay bằng những người thân cận từ quân đoàn 31 ở Phúc Kiến, nơi ông từng làm tổng bí thư. Như truyền thống của các vị hoàng đế Trung Hoa xưa, lên cầm quyền là phải nội công ngoại kích để xác lập vị thế. Năm 2014, ông Tập không chỉ đã hổ diệt ruồi trong nhà mà còn ra tay đe Nhật Bản, ép Việt Nam lấn Philippines. Với Trung Á và Ấn Độ, ông còn tỏ ra lạnh nhạt cho đi luôn cả Bắc Triều Tiên nếu ông Kim Jong Un cứ một mình một kiểu. Với Trung Á và Ấn Độ, Trung Quốc tiếp tục hai tuyến con đường tơ lụa, một trên bộ, một trên biển, để vươn sang phía Tây và Nam như hai vành đai chiến lược. Sau khi đã định hình các nét lớn về đại cục với Mỹ, Nhật và Liên Âu, ông Tập Cận Bình nay đưa khu vực châu biên, cái này hơi lạ, châu biên thành ưu tiên số một, tức là lấn biển, lấn đất ở Á Châu, báo hiệu các chuyện trong vùng liên quan tới Việt Nam và ASEAN sẽ tiếp tục chịu các tác động mạnh từ Trung Quốc trong năm 2015. Và tôi hầu hết không đồng ý với ông ký giả này về vấn đề là Việt Cộng là trong cái hoàn cảnh như ba tay như thế thì ông nói rằng trong lãnh đạo hoàn cảnh đó Việt Nam cần lãnh đạo gì, thì ông nói rằng thì với cái ba cái thế lực đó ông gọi là sát sườn đối với Việt Nam, ông nói rằng thì Việt Nam liệu có cái lãnh đạo nào cứng để có thể đối phó, tôi xin lỗi ông. Không biết là ông lớn lên ở trong môi trường xã hội chủ nghĩa của họ như thế nào. Chứ đánh giá bọn Cộng sản thì không báo đánh giá rằng cá nhân nào sẽ vượt trội lên để giải quyết tình hình. Nó là sinh hoạt tập thể. Và cái tập thể bộ chính trị đầu não của nó bây giờ nó đang chia rẽ này, không có đứa nào dám quyết định gì cả. Thế tóm lại là tôi lướt qua cái phần này là vì có rất nhiều vụ tôi không đồng ý. Bây giờ chuyển sang cái tin khác. Bây giờ đến tình hình nước Mỹ thì bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Niềm tin người tiêu dùng Mỹ gia tăng trong bối cảnh kinh tế lạc quan. Niềm tin của người tiêu dùng là động lực chính cho tăng trưởng kinh tế của Mỹ cải thiện trong tháng 12, theo hai nghiên cứu được công bố hôm thứ Ba. Cuộc khảo sát của Conference Board cho thấy thêm nhiều người tiêu dùng có cái nhìn tích cực về tình hình kinh tế hiện nay và số người cho rằng tình hình kinh doanh yếu kém đã giảm đi. Một cuộc khảo sát riêng lẻ của Gallup hỏi hơn 2.500 người tiêu dùng và nhận thấy niềm tin vào tình hình kinh tế tăng cao nhất kể từ năm 2008. Triển vọng sáng sủa này theo sau một loạt những báo cáo kinh tế phần nhiều cho thấy sự lạc quan gồm giá xăng dầu giảm mạnh, nền kinh tế tăng trưởng với tỷ lệ 5% trong quý thứ ba và tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống còn 5,8%. Tuy nhiên, một nghiên cứu khác cho thấy giá nhà tăng 4,5% trong khoảng thời gian 12 tháng kết thúc vào tháng 10. Các chuyên gia nói rằng chỉ số Case-Shiller, tôi không biết về cái chỉ số Case-Shiller là cái gì, tăng tới tốc độ chậm hơn so với hồi gần đây vì giá cả đã vượt ra ngoài tầm với nhiều tầm với của nhiều khách hàng tiếng tầm. Bây giờ nước Mỹ như thế cho nên nước Mỹ chủ động tiến vào giải quyết tình hình thế giới một cách thoải mái. Tuy rằng có nhiều vấn đề rất là khó khăn. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Mỹ phủ quyết nghị quyết về quốc gia Palestine. Có lẽ đây là lần phủ quyết đầu tiên ông bố nước Mỹ dùng quyền phủ quyết trong cái nhiệm kỳ của ông Obama về vấn đề đối ngoại. Hoa Kỳ đã phủ quyết một sơ thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về quy chế quốc gia của Palestine, trong đó đòi Israel rút khỏi những phần đất đang chiếm đóng. Ngay cả trong trường hợp không có sự phủ quyết của Mỹ hôm thứ Ba, thì nghị quyết này cũng còn thiếu một phiếu mới có được 9 phiếu trong tổng số 15 thành viên của Hội đồng Bảo an để được thông qua. Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc bà Samantha Power nói rằng hòa bình giữa Israel và Palestine chỉ có thể có được từ những sự lựa chọn khó khăn và những thỏa hiệp. Và nghị quyết đó sẽ không giúp cho đôi bên tiến gần hơn tới giải pháp hai quốc gia. Bà giải thích như sau về sự phủ quyết của Mỹ. Giải thích này tôi nghe rất là xuôi tai. Chúng tôi bỏ phiếu chống nghị quyết này không phải vì chúng tôi vô cảm đối với những khó khăn hàng ngày hoặc những mối đe dọa an ninh mà người Palestine và người Israel phải chịu đựng. Nhưng bởi vì chúng tôi biết rằng những sự khó khăn đó sẽ không ngừng và những đe dọa đó sẽ không giảm cho tới khi nào các bên đạt được một giải pháp toàn diện thông qua thương thuyết. Bây giờ đến phía phen của ông đại diện Palestine tại Liên Hợp Quốc là ông Riyad Mansour, ông đã lên tiếng chỉ trích. Hội đồng Bảo an lại một lần nữa không chu toàn những nhiệm vụ do hiến chương đề ra để giải quyết những vụ khủng hoảng này và để đóng góp một cách có ý nghĩa cho một giải pháp hòa bình và lâu dài dựa trên các nghị quyết của mình chính mình. Lời bàn rằng thì nếu mà được thông qua thì nghị quyết này sẽ dành cho Israel tới cuối năm 2007 để rút khỏi vùng Tây Ngạn và giải Gaza, nhưng mà đã bị bác rồi. Thủ tướng bây giờ là đến hai ông, một bên trong cuộc là Palestine lên tiếng rồi, bây giờ đến ông Do Thái lên tiếng. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm nay lên tiếng tán dương cuộc biểu quyết ở Liên Hợp Quốc và ngỏ lời cảm ơn Hoa Kỳ, Australia, Rwanda và Nigeria, Mỹ và Australia bỏ phiếu chống, trong khi Rwanda và Nigeria nằm trong số 5 nước bỏ phiếu trắng. Nhân dịp này thì Mỹ giải quyết nhiều vấn đề, ông Obama cũng giải quyết nhiều vấn đề mà xưa nay ông né, ông không chưa giải quyết. Là bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Mỹ chuyển 5 tù nhân Guantanamo tới Pakistan khi ông tranh cử, ông đã phê bình Đảng Cộng Hòa về cái nhà tù này rồi. Mà nhiệm kỳ đầu ông chưa dám làm, bây giờ nhiệm kỳ 2 ông còn có 2 năm, ông chẳng sợ gì nữa. Ông bèn chuyển tù nhân Guantanamo tới Pakistan và ông dự trù là ông sẽ đóng cửa cái nhà tù này. Bây giờ đến là vấn đề nữa là một nước cờ nữa mà ông ấy làm trái ý với Đảng Cộng Hòa là ông Cộng Hòa là công nhận là nối lại băng giao với Cuba. Thì tuần trước chúng ta đã loan tin rồi là Đảng Cộng Hòa rất dĩ nhiên là không tán thành. Nhưng mà, và cũng lại một số người Cuba lưu vong cũng không tán thành nữa. Nhưng mà bản tin ngày hôm nay của Đài AFP thì lại thấy rõ rằng những người không tán thành, người ta cũng có cái lý của người ta. Bản tin này cho thấy rằng Cuba lại đàn áp đối lập và làm cho Mỹ lại tỏ ý quan ngại. Và hôm nay 31 tháng 12, 2014, Hoa Kỳ lại bày tỏ thái độ vô cùng quan ngại. Sau nhiều vụ nhiều nhà đối lập Cuba bị chính quyền La Habana bắt giữ vào hôm qua. Chiến dịch đàn áp được tung ra chỉ 2 tuần sau khi Washington và La Habana đồng thời loan báo quyết định bình thường hóa quan hệ. Trong bản thông cáo, Bộ Ngoại giao Mỹ xác định rằng Hoa Kỳ quan ngại sâu sắc về những thông tin mới nhất cho biết là nhà chức trách Cuba đã câu lưu và bắt giữ nhiều thành viên và nhà đấu tranh ôn hòa của xã hội dân sự. Trong tình hình đó, Bộ Ngoại giao Mỹ lên án mạnh mẽ việc chính quyền Cuba tiếp tục các hành vi sách nhiễu, bắt giữ tùy tiện, đôi khi thô bạo để bịt miệng những người chỉ trích, các nhà phê bình, để phá hoại những cuộc hội họp ôn hòa và bình quyền tự do phát biểu và quyền tự do phát biểu và để hù dọa người dân. Tôi lấy làm tức cười là trong cái bản tin lại nhắc lại những cái từ ngữ mà người Mỹ đã dùng ở Việt Nam, nào là vô cùng quan ngại sâu sắc này kia. Cho nó ăn cà rốt rồi thì thông tục của chế đó, các chế đó cộng sản là nó đã o bế được nước ngoài rồi thì nó sẽ nặng tay với trong nước. Cái đó từ bên Nga, bên Tàu sang đến Việt Nam, tất cả các bộ máy cộng sản nào cũng thế mà thôi. Thì khi mà Mỹ mở cửa cho Cuba ở bên ngoài thì nó sẽ nặng tay ở bên trong. Cái đó là đương nhiên, thì không có gì ngạc nhiên kìa. Nhà bất đồng chính kiến Elizardo Sanchez đã xác nhận với hãng AFP rằng đã xảy ra 10 vụ bắt giữ và quản thúc tại gia. Blogger nổi tiếng Yoni Sanchez cũng loan báo trên trang web của ông rằng hoặc của chị, rằng chị bị công an cô lập tại nhà, trong lúc chồng chị thì bị bắt khi đang tiếp xúc với nhà bất đồng chính kiến Eliseo Avila. Những vụ bắt giữ kể trên xảy ra 2 tuần sau quyết định lịch sử được Washington loan báo công khai là sẽ bình thường hóa quan hệ với La Habana. Sự kiện này sẽ thêm củi lửa cho những người chống lại việc bình thường hóa quan bang giao với Cuba. Chủ trương là Mỹ phải buộc Cuba nhượng bộ trước. Về mặt nhân quyền, nó chưa nhượng bộ mà cho nó ăn cà rốt thì nó sẽ ăn gian, nó cắp mà thôi. Trong khi đó thì rối loạn thế giới về mọi mặt, riêng về cái mặt dân sinh thì phong trào vượt biên vượt biển bỗng nhiên rộ ra ở đầu thế kỷ 21 này, giống như là Việt Nam khi thời mà vượt biên vượt biển vậy. Bây giờ bên Âu Châu, Phi Châu vượt biên vượt biển sang Âu Châu rất nhiều. Bản tin ngày hôm nay 31 tháng 12 của Đài Tiếng Hoa Kỳ: di dân ồ ạt đổ tới các nước ven địa Trung Hải. Hải quân Italia cho biết họ đã nắm quyền kiểm soát một chiếc tàu chở hàng bị mắc cạn ở Ionian, chở theo hàng trăm người di dân. Một chiếc trực thăng của Italia đã bay tới chiếc tàu này trong khuôn khổ của một công tác cứu hộ sau khi chiếc tàu đánh điện cầu cứu trong hải quận của Hy Lạp. Theo tường thuật của thông tin viên Zlatika Hoke của đài VOA, đây là vụ mới nhất trong một loạt những vụ việc trong khu vực có dính líu tới những người dân Phi Châu và Trung Đông muốn tìm kiếm một cuộc sống tốt hơn ở Âu Châu. Chẳng những là người ta tự động người ta đi mà người ta đóng tiền cho cái bọn buôn người, có khi nó rất làm việc rất là cẩu thả, nó chống người ta ra biển, người muốn sao thì sao. Ông Nokos Patrinos, một viên chức cao cấp của lực lượng tuần duyên Hy Lạp cho biết như sau: chiếc tàu khi đó nằm cách bờ biển Corfu từ 8 tới 10 dặm Anh. Tàu này cho biết trên tàu có một số khá đông di dân bất hợp pháp. Chúng tôi đang xem xét sự việc. Có một chiếc tàu khác cách chiếc tàu này khoảng 15 dặm Anh. Chúng tôi đang làm việc với chiếc tuần duyên hạm Navarino của Hải quân và đang chờ đợi để có được một hình ảnh rõ nét hơn. Truyền thông Hy Lạp cho biết có ít nhất 400 người trên tàu, trong đó có một số người có vũ trang. Có vũ trang. À, cái bọn buôn người đó. Và ông Patrinos cho biết như sau: người gọi điện cầu cứu nói rằng chiếc tàu đã hết sức ăn, nước uống, chăn mền và những vật dụng cần thiết khác. Những chiếc tàu của lực lượng tuần duyên và hải quân Hy Lạp cùng với một chiếc máy bay trực thăng quân sự được phái tới nơi, nhưng chiếc tàu được phép tiếp tục chạy tới Italia sau khi viên thuyền trưởng bảo đảm với các giới chức là tình hình trên tàu đang nằm trong vòng kiểm soát. Nhắc lại là tuần trước, lực lượng tuần duyên Italia đã cứu gần 1.250 người trong vùng biển giữa Libya và Italia. Giới hữu trách cho biết những người đó sẽ được tàu hải quân Italia chở tới đảo Sicily. Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ hôm Chủ nhật cho biết lực lượng tuần duyên nước họ đã cứu 131 di dân trên một chiếc tàu mắc cạn ở Địa Trung Hải. Hầu hết những người đó là người Syria. Họ đã được đưa tới cảng Mersin ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ, là nước đã có hàng trăm ngàn người Syria chạy sang tị nạn bằng đường bộ. Cũng lại vấn đề là thuyền nhân ở Địa Trung Hải. Bản tin ngày hôm nay của đài BBC: cứu thuyền di dân bị bỏ rơi trên biển. Lần này thì số thuyền nhân là 970 người, mà cái tàu bị bỏ rơi trên biển là tàu The Blue Sky. Đã bị thủy thủ đoàn được cho là những kẻ buôn người bỏ mặc trên con tàu, và nó đặt cái chế độ lái tự động cho cái tàu chạy lái mình. Lực lượng tuần duyên Ý sau đó đã kiểm soát và cập tàu an toàn được vào cảng Gallipoli của Ý. có 35 người trong số này được đưa vào bệnh viện. Hồi thực sự trước đó nói đã có 4 người được tìm thấy chết ở trên tàu, nhưng sau lại rút lại thông tin này và các quan chức nói không có ai thiệt mạng trên tàu cả. Tàu Blue Sky được đăng ký là tàu chở hàng thông thường và treo cờ Moldova. Tàu Blue Sky được cho là định đi từ Thổ Nhĩ Kỳ tới cảng Rijeka của Croatia. Theo trang mạng Marine Traffic chuyên ghi lại các hành trình trên biển thì tàu đã đột ngột đổi hướng vào sáng thứ ba và chạy về hướng nước Italy. Bây giờ đến tình hình Âu Châu thì các nước Liên Âu ít tin tức, riêng có cái nước Pháp là có nhiều tin tức về sự lụn bại của nước Pháp. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp, 2014, Pháp thất bại trong việc giảm thất nghiệp. Tháng 12 năm 2013, Tổng thống Pháp François Hollande tuyên bố việc lật ngược biểu đồ tăng thất nghiệp đã bắt đầu. Một năm sau, Paris phải thừa nhận là đã thất bại trong chính sách giảm thất nghiệp. Đến cuối tháng 11 năm nay, con số thất nghiệp lên đến mức kỷ lục 3.490.000 người. Trong quý 3, Viện Thống kê và Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia Pháp thông báo tỷ lệ thất nghiệp tại Pháp lên đến 9,9%, và nếu tính cả hải ngoại thì là 10,4%. Con số này sẽ còn tiếp tục tăng, ít ra là đến giữa năm 2015. Nói gì thì nói, số người không có việc làm vẫn ào ạt đến Pôle Emploi để đăng ký, để rồi đến Quốc Khánh Pháp. Cắt tọc duyên đó, Tổng thống Hollande đã phải thừa nhận rằng tôi đã nói là chúng ta sẽ lật ngược biểu đồ tăng thất nghiệp, nhưng điều này đã không xảy ra, tức là chính ông thu nhận ông thất bại rồi. Không thể nào tạo việc làm tới mức tăng trưởng kinh tế của anh là 0%, anh không thể nào tạo được việc làm. Tình hình ngày càng tồi tệ đến mức chính ông Bộ trưởng Bộ Lao động đã phải thừa nhận là bất lực. Theo một cuộc thăm dò dư luận gần đây, có tới 97% dân Pháp đồng ý với nhận định này. Paris đặt rất nhiều hy vọng vào khế ước trách nhiệm. Theo đó, chính phủ giảm phần đóng góp xã hội cho các doanh nghiệp khoảng 40 tỷ euro từ nay đến năm 2017. Và đổi lại, các công ty xí nghiệp phải tuyển dụng thêm người. Tuy nhiên, chính sách này chậm mang lại kết quả, chậm thay đổi tình trạng thất nghiệp. Và tình trạng thê thảm đến cái độ là về phần mình, Tổng thống Hollande chỉ đẩy lui thời hạn đến năm 2017, bây giờ ông hẹn năm 2015, bây giờ ông đã đẩy lui tới 2017, và ông nói là đến năm ấy thì mà tình trạng thất nghiệp không giảm thì ông sẽ không ra tái tranh cử. Thế là bây giờ bên Âu Châu bây giờ nổi bật nhất là vấn đề là Nga. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: lãnh đạo đối lập Nga Alexei Navalny bị bắt vì tham gia biểu tình. Chúng ta nhớ rằng nước Đức Cộng sản Nga cũng thế. Đối ngoại mà khả quan nó cũng nặng tay, mà đối ngoại mà bi quan là nó cái khi nó lại càng nặng tay hơn. Cái ông Navalny này với em ông ấy, hai anh em bị bắt về cái tội chống chính phủ từ lâu và sắp đem ra xử, thì nước Nga bị cái nạn kinh tế suy sụp này và có cái đe dọa rằng dân chúng sẽ biểu tình, thì anh tính toán làm sao đó, anh đem ra cái vụ này cho anh xử sớm đi, mà anh xử sớm mà xử một cách rất là lộn xộn, là hai anh em cùng một vụ án cùng một tội, mà anh lại cho ông anh hưởng án treo, và ông em thì 33 năm tù giam, và ông anh ông hưởng án treo thì dân chúng tiếp tục biểu tình, và ông đi tham gia biểu tình. Bây giờ nó lại bắt ông về cái tội biểu tình lần sau này. Và bản tin cho biết rằng giới phân tích chính trị nói rằng hành động của tòa án cho thấy nỗi lo sợ của Điện Kremlin đối với người lãnh đạo có khả năng huy động quần chúng chống lại Tổng thống Vladimir Putin. Hàng trăm người ủng hộ ông Navalny biểu tình phản đối gần Điện Kremlin vào đêm thứ ba để đòi tự do cho nhà lãnh đạo đối lập và người em của ông là Oleg Navalny. Cảnh sát đã dồn toàn lực bắt giữ ông Navalny vào lúc ông tìm cách gia nhập đám biểu tình, và ông vi phạm lệnh quản thúc tại gia của ông. Trước đó trong ngày, ông Navalny kêu gọi tiếp tục các cuộc xuống đường biểu tình sau khi bị tuyên án tù treo về tội biển thủ công quỹ. trong khi Oleg em trai của ông bất ngờ bị tuyên án phạt một bản án tù giam 3 năm rưỡi. Tại Washington, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Jeff Ratzke gọi phán quyết của tòa án Nga là đáng lo ngại. Ông Jeff Mankoff là một chuyên gia về Nga tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược của Quốc tế ở Washington. Ông nói việc những nhà hoạt động được nhiều người biết tiếng bị nhắm tấn công chuyển đi một thông điệp tới công chúng Nga rằng họ cũng có thể bị nhắm tấn công và pháp luật sẽ không bảo vệ cho họ. Một làn sóng dân tộc chủ nghĩa đã dâng cao trong năm nay sau khi Nga sáp nhập Crimea đã khiến cho công chúng bớt chú ý tới vấn nạn tham nhũng, mục tiêu tranh đấu mà ông Navalny lãnh đạo. Ông Navalny đã dẫn đầu các cuộc biểu tình hồi năm 2011-2012 chống lại ông Putin. Các cuộc biểu tình đó được coi là hành động nói lên sự chống đối của công chúng đáng kể nhất kể từ khi nhà lãnh đạo Nga lên nắm quyền. Phán quyết của tòa án phạt tù em trai Navalny thay vì phạt cá nhân ông là một dấu hiệu cho thấy Điện Kremlin sợ rằng có thể biến lãnh đạo phe đối lập thành một kẻ tử vì đạo. Ông Petrov thuộc trường Đại học Kinh tế nhận định rằng họ rất sợ biến ông Navalny thành vị anh hùng xấu song sắt, có thể được coi như là lãnh đạo không chính thức của tất cả các phong trào chống đối cho các cuộc biểu tình và những hành động phản đối tương tự. Tôi nghĩ rằng khi đưa ra một quyết định cuối cùng về một bản án khá nhẹ, Điện Kremlin đã tính tới tình hình kinh tế đang xấu đi và khả năng của một cuộc phản kháng xã hội quy mô lớn vào phong trào này trong các mạng xã hội. Tại cuộc biểu tình được sắp xếp vội vã vào buổi tối, một nhóm người ủng hộ ông Navalny ít đông đảo hơn, hồ những khẩu hiệu kêu gọi tự do cho nước Nga và lên án Tổng thống Putin. Một vài vụ ẩu đả bùng nổ giữa những người ủng hộ ông Putin đụng với đám người biểu tình. Một số người đã bị bắt vào những lúc và những chiếc xe buýt chở đầy cảnh sát chống bạo động tiến vào sau một vài tiếng đồng hồ để dẹp sạch quảng trường, không còn dấu hiệu nào của cuộc phản kháng của công chúng. Cũng ở cái vụ của ông Navalny này thì quốc tế bắt đầu lên án. Bản tin ngày hôm nay của đài RFP, Bruxelles là thủ quốc của Liên Âu đó, chỉ trích bản án hai anh em nhà dân chủ Nga Navalny. Nhà văn Natalia Gromova có mặt trong đoàn biểu tình mà chống Putin không che giấu nỗi bất bình. Đây là bản án bất công hơn thế nữa, chính quyền bắt em trai của ông Alexei làm con tin. Trong cái cuộc biểu tình này thì khoảng 130 người bị bắt. Và trong cái cuộc biểu tình này thì có khoảng 600 người biểu tình. Trong khi Nga bối rối như thế thì Mỹ vẫn chưa tha, lại tiếp tục áp lực. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Mỹ thêm tên một số giới chức Nga vào danh sách chế tài. Vừa bị ghi vào danh sách bị trừng phạt là phụ tá công tố viên trưởng Victor Green, người đã mở lại các vụ án mới chống luật sư Magnitsky nhiều năm sau khi ông đã qua đời. Hai giới chức Chechnya cũng bị ghi tên vào danh sách này, đó là Thứ trưởng Bộ Nội vụ Abdi Alaudinov và Tránh sự vụ Văn phòng Tổng thống Magomed Daudov. Hai ông này bị cáo buộc là có dính líu trong vụ bắt cóc và đánh đập nhà hoạt động Chechnya Ruslan Kutayev. Hiện nay có 34 tên trong danh sách các nhân vật bị chế tài. Các tiêu chuẩn để đưa lên danh sách này là những người có liên quan đến vụ ngược đãi luật sư Magnitsky và những người khác chịu trách nhiệm về các vụ giết người phi pháp, tra tấn hay theo Bộ Ngoại giao Mỹ đã phạm các hành động vi phạm nhân quyền khác đối với các nhà hoạt động và những người tiết lộ tin tức tại Liên bang Nga. Tất cả tài sản của những người bị trừng phạt tại Hoa Kỳ sẽ bị phong tỏa và họ không được nhập cảnh nước Mỹ. Bây giờ tổng kết lại cái tình hình nước Nga, lúc tuy rằng nó suy thoái nhưng có lúc lên lại, nhưng có lúc lại tụt lại. Bây giờ bản tin ngày hôm nay cho biết rằng, của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết rằng Nga sẽ phải trải qua một thời gian suy thoái dài. Nhà kinh tế gia Uri Dadus tại Quỹ Carnegie về Hòa bình Quốc tế nói rằng Nga thực sự đang đứng trước một bờ vực vào năm tới. Khả năng của một cuộc suy thoái rất trầm trọng và dĩ nhiên là vào lúc này đang có một tình trạng khủng hoảng to lớn về niềm tin. Các nhà đầu tư đã rút hơn 100 tỷ đô la ra khỏi nước. để cho đồng rúp được ổn định và để giữ cho các ngân hàng khỏi chết chìm. Mốt cao đã tăng cao lãi suất và mới đây loan báo các kế hoạch bơm gần 20 tỷ đô la vào các ngân hàng Nga. Phó Thủ tướng Igor Shuvalov giải thích rằng tất cả các biện pháp này gộp lại sẽ giúp cho khu vực ngân hàng của chúng ta vốn đã khá ổn định sẽ còn ổn định hơn nữa trong các tình huống mới và bảo vệ khu vực trước những chấn động mới nếu chúng xảy ra. Nhưng mọi chấn động mới sẽ tác động mạnh nhất đến giới tiêu thụ của Nga. Đa số đã thấy giá cả hàng thợ nhập tăng cao. Hãy hy vọng, họ hy vọng là chính phủ của chúng ta sẽ động não và không để chúng ta trở nên nghèo khó. Các nhà kinh tế phụ quy trách vụ khủng hoảng cho việc Moscow không đa dạng hóa được nền kinh tế đúng. Dựa vào năng lượng của mình, cái gì ý và dầu hóa này, muốn làm gì thì làm, phải đa dạng hóa. Cộng với việc giá dầu sụt rất nhanh và các biện pháp chế tài kinh tế do phương Tây áp đặt để trừng phạt chính sách hiếu chiến của Nga và Ukraine, và cố vấn kinh tế tòa bạch ốc Jason Furman nói Nga chỉ có thể tự trách mình. Mỹ là nước giao dịch kinh doanh rất ít với Moscow, chủ yếu không bị ảnh hưởng gì, nhưng các đối tác thương mại như Trung Quốc và châu Âu có phần chắc sẽ cảm nhận tác động. Cách biên giới Nga có 30 km ở phía đông nam, Phần Lan. Dù khách Nga đã ngừng không đến thị trấn nhỏ Lapinranta nữa, kết quả là các giới chức của thị trấn này nói hơn 1.000 cửa tiệm có lẽ sẽ phải đóng cửa. Trừ phi giá dầu tăng nhanh hoặc Tổng thống Nga Vladimir Putin thay đổi ý kiến về Crimea, kinh tế gia Yuri Darius nói phải mất nhiều năm nền kinh tế Nga mới phục hồi được. Ngoại trưởng Nga là Sergei Lavrov cho rằng có phần chắc vụ khủng hoảng sẽ không kéo dài đến thế, và ông nói lịch sử cho thấy người dân Nga và nền kinh tế sẽ phục hồi và sẽ trỗi dậy mạnh hơn trước. Cộng sản nào cũng thế, khi mà nó yếu thì nó đi ăn mày lịch sử. Nó trong quá khứ đã có chuyện này xảy ra, chắc là trận lần này cũng thế, chắc sẽ thoát để xem nó có thoát hay không. Chẳng như anh Nga anh vất vả mà những anh cựu thực địa của Liên Xô vỡ ra, mà bây giờ anh Nga anh đang mua chuộc để kéo lại, chịu vất vả lây mà thôi. Bản tin ngày hôm nay của đài LSP: kinh tế Nga suy sụp, toàn vùng Liên Xô cũ vị vã lây. Tất cả các nước trước đây thuộc Liên Xô cũ đều bị tác động dây chuyền vì cuộc khủng hoảng kinh tế và tài chính tại Nga. Dưới lãnh đạo chính trị, doanh nhân tài phiệt cho đến chuyên gia kinh tế, từ Trung Á cho đến Belarus đều lo âu cho tương lai. Armenia là một trường hợp cụ thể. Từ khi đồng rúp mất giá so với đô la Mỹ trong bối cảnh khủng hoảng Ukraine phối đầu, phối hợp với dầu khí trượt giá trên thị trường quốc tế, hàng xuất khẩu của Armenia lên giá, trong khi mãi lực của dân Nga giảm đi. Doanh nhân Mangven Gasparian, chủ nhân một công ty giày dép với 90% sản phẩm xuất khẩu sang Nga, than phiền là bị thiệt hại nặng nề. Điều chớ trêu là Armenia vào cuối năm 2003 đã thay đổi chiến lược và giá chót, bỏ ý định siết chặt quan hệ với Liên Hiệp Châu Âu, quay sang ký với Nga, ký với Kazakhstan và Belarus Hiệp ước Liên minh Thuế quan, sáng kiến của Putin. Quyết định sai lầm này đang làm cho Armenia hơi ân hận vào lúc khu vực tự do mậu dịch của một số nước Liên Xô cũ biến thành Liên Hợp Á-Âu rộng hơn kể từ ngày 1 tháng Giêng 2015. Một tác động trực tiếp bất lợi khác là lượng tiền và di dân từ Nga gửi về gia đình cũng giảm đi một cách đáng kể, làm cho các nước Caucasus phải xét lại tham vọng tăng trưởng từ 4,1% xuống còn có 3,3%. Kyrgyzstan cũng lo âu vì kiều hối gửi về giảm đến 70%. Anh Việt Cộng cũng thế, kiều hối gửi về tụt lia lịa. Nhà kinh tế Armenia Achot Aramian phân tích là không nên lấy làm ngạc nhiên vì trong mối quan hệ giữa Nga và các nước thuộc Liên Xô cũ, doanh nhân Nga tiếp tục nắm thế chủ động. Họ kiểm soát mọi lãnh vực chiến lược từ năng lượng đường sắt trở đến viễn thông. Y hệt tàu, anh đào với cái anh bành trướng y hệt như nào thì anh Nga Cộng sản Quỷ Nhà Trang cũng bành trướng trở lại y hệt như thế. Chuyên gia kinh tế Nga Igor Nikolayev thuộc Văn phòng Tư vấn Kinh tế FBK ở Moscow cũng nhận định rằng trao đổi thương mại giữa Nga và các nước Caucasus giảm theo tỷ lệ thuận so với giờ giá trị đồng tiền Nga. Những nước càng trung thành với Nga chừng nào thì càng bị tác hại lớn chừng ấy. Tại Belarus, người dân đổ xô rút tiền ra khỏi ngân hàng khi thấy đồng tiền Nga rơi tự do. Vào lúc chính quyền Nga dự báo kinh tế suy thoái rơi xuống điểm âm, thì lãnh đạo Belarus và các giác tan kẻ trước người sau bay sang Kiev, tức là Ukraine đó, trong những ngày trước Giáng sinh 2004 để gặp Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. Từ khi Nga sáp nhập Crimea và can thiệp vào miền đông Ukraine, thì Belarus và các giác tan đều giữ lập trường cách biệt với Moscow. Sau khi về lại Minsk, Tổng thống Lukashenko đã lập tức cách chức Thủ tướng. TPP lãnh đạo Belarus, người được xem là nhà độc tài cuối cùng tại châu Âu, muốn nhờ Ukraine giúp đỡ để cải thiện quan hệ với Tây Phương. Tại Kiev, Tổng thống Nazarbayev cũng kêu gọi tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, một lời chỉ trích gần như trực tiếp lên án Nga xâm lược. Theo nhà phân tích Taras Berezovets, hay nhà độc tài Lukashenko của Belarus và Nazarbayev của các giác tăng là những người có trực giác tự tồn rất mạnh. Thì cách tự tồn là cái gì? Là thấy nguy là bỏ chạy đã lắm. Họ đến Kiev để từ thủ đô Ukraine gửi thông điệp bất bình đến Putin. Hai nhân vật này có lẽ thấy rõ Tổng thống Nga là biểu tượng của quá khứ, còn Tây Phương mới là cái giải pháp cho tương lai. Cho nên Belarus và Kazakhstan cần phải nhanh chóng điều chỉnh lại chính sách. Đây là Nga, Âu Châu, bây giờ Mỹ ở cái vùng mà Hồi giáo cực đoan làm loạn. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Mỹ không kích ở Somalia nhắm vào thủ lãnh cấp cao của Al-Shabaab. Hoa Kỳ đã thực hiện một cuộc oanh kích mà theo lời Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ là nhắm vào một thủ lãnh cấp cao của nhóm Al-Shabaab ở Somalia. Một phát ngôn viên quân đội Mỹ cho biết cuộc tấn công hôm thứ Hai diễn ra gần xa cao. Hiện chưa biết cuộc oanh kích có trúng mục tiêu hay không. Tuy nhiên, phát ngôn viên Hoa Kỳ cho biết các viên chức không tin xảy ra bất cứ thương vong nào nơi thường dân. Binh sĩ của Somalia và Liên hiệp Phi châu đã thành công trong việc phản kích các phần tử chủ chiến trong suốt năm qua. Bây giờ đến các lực lượng đối kháng với Hồi giáo, nhà nước Hồi giáo. Bản tin ngày 29 tháng 12 của Đài Tiếng Hoa Kỳ, lực lượng Libya oanh kích thành phố nằm trong tay dân quân Hồi giáo. Máy bay phản lực của Libya là đầu tiên thực hiện cuộc oanh kích thành phố Misrata nằm trong tay nhóm dân quân Hồi giáo hôm Chủ nhật, trong khi Liên Hiệp Quốc cảnh báo nước này có thể lâm vào cuộc chiến toàn diện. Lực lượng Libya nhắm mục tiêu trong một khu vực gần sân bay chính của thành phố, hiện chưa rõ có thương vong hay không. Nhớ là Libya của ông Saddam. Không phải. Cuộc không kích dường như để đáp ứng việc nhóm dân quân tìm cách chiếm Sidra, kho dầu lớn nhất của Libya. Hồi tuần trước, ít nhất 5 nguồn chứa dầu bị phong tỏa, hàng trăm ngàn thùng dầu bị mất đi. À đúng, ông Gaddafi chứ không phải Saddam. Phái bộ của Liên Hợp Quốc ở Libya nó lên án oanh kích ông Chủ nhật nhắm vào Misrata và nói rằng nếu chu kỳ bạo động tiếp diễn có thể dẫn đến việc quốc gia này rơi vào cảnh hỗn loạn và chiến tranh toàn diện. Libya đã lâm vào tình trạng bất ổn từ khi nhà độc tài cai trị quốc gia này trong một thời gian dài là Muammar Gaddafi bị lật đổ năm 2011. Đó là tấm gương mà chui ống cống, nó cần ngoan cố bám đến cùng, không chịu là xuống cọp. Thì đấy là cái hình ảnh, nhưng mà bị lôi từ ống cống ra mà các nhà đấu tranh ở trong nước thường đưa ra để cảnh báo cái bọn Việt gian cộng sản cố bám. Bây giờ đến bên Iraq, bản tin ngày hôm qua của đài BBC, quân Iraq đẩy nhà nước Hồi giáo ra khỏi thành phố quan trọng. Quân chính phủ Iraq và quân dân quân Shia đã lấy lại thành phố Duluya từ tay nhóm nhà nước Hồi giáo, theo lời an ninh nước này. Một nguồn tin nói gần 300 tay súng của nhà nước Hồi giáo đã bị giết, chưa có xác nhận độc lập về tình trạng này. Hồi tháng 6, nhà nước Hồi giáo chiếm một nửa phía bắc của Duluya và bao vây nửa phía nam sau khi một bộ lạc Sunni không chịu tuyên thệ trung thành. Kể từ đó, quân chính phủ được không kích của Mỹ hỗ trợ đã dần dần đẩy lui quân nổi dậy. chiến dịch nhằm phá vỡ vòng vây của nhà nước Hồi giáo tại Duliya bắt đầu từ Chủ nhật. Đại úy cảnh sát Khalaf Hamad nói với Reuters rằng quân chính phủ đã chiếm lại trung tâm thành phố vào trưa của ngày thứ hai. Các nước lui thì anh Iran, hôm qua thì thông tin viên của Exodus cho biết là Iran đầu hàng rồi, nhưng mà tôi thấy là nó còn trầm trọng. Thì bản tin ngày hôm qua của đài Á Châu Tự Do, đàm phán hạt nhân với Iran sẽ tiếp tục đầu năm 2015. Tin này được Ngoại trưởng Mohammad Javad Zarif và cũng là trưởng đoàn đàm phán của Iran nói với báo chí ở Dubai ngày hôm qua, cho biết thêm là cuộc đàm phán sắp tới chỉ đem lại kết quả với điều kiện Hoa Kỳ và Liên Âu phải bãi bỏ các quy định về cấm vận đang áp dụng với Iran. Thì Iran thì nó cứ đòi là bỏ cấm vận trước, còn phía Tây Phương thì đòi là anh phải bỏ cái vũ khí hạt nhân trước tôi mới bỏ cấm vận. Bây giờ là điều lệnh mãi thì nó không được thì nó hoãn tối đa. Mà bây giờ là mọi phía bên mình đã buộc được nó phải có một cái hẹn sớm hơn, và thông tin viên của chúng ta cho đó là sự đầu hàng, nhưng tôi chưa cho đó là sự đầu hàng, nó còn kéo cưa. Tháng trước Iran đã cùng với Hoa Kỳ và Liên Âu gặp nhau tại Geneva, hy vọng sẽ đạt được thỏa thuận về chương trình hạt nhân mà chính phủ Tehran đang thực hiện. Cuộc họp không thành công khi Iran đòi phe đối tác phải hủy bỏ cấm vận trước khi bàn đến chuyện khác. Bây giờ thì Hoa Kỳ và Liên Âu vẫn cho rằng Iran có ý định chế tạo vũ khí nguyên tử, trong khi Tehran nhất mực nói rằng chương trình nguyên tử của họ chỉ được sử dụng vào mục tiêu chiến tranh. Bây giờ thì chúng ta có một cái cuộc hẹn là ngày 15 tháng Giêng tới đây, thì anh Iran sẽ phải họp lại với các nước. Trước kia là không bỏ cấm vận cho anh thì anh khoán lại đến tháng 6 nữa. Bây giờ không có tháng 6 nữa là tháng Giêng rồi. Bây giờ về Á Châu, bản tin ngày hôm qua của đài RFI, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc kêu gọi miễn điện cấp quốc tịch cho người Rohingya. Cái cuộc đấu tranh sắc tộc này của dân Miến Điện theo Phật giáo và Rohingya theo Hồi giáo là rất là gay cấn, và khiến cho biết bao nhiêu người Rohingya đã phải bỏ Miến Điện mà đi, được chết ở ngoài biển rất nhiều. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc qua một nghị quyết kêu gọi chính quyền Miến Điện cấp quốc tịch Miến Điện cho người thiểu số Hồi giáo Rohingya và bảo đảm cho họ được hưởng các phúc lợi xã hội giống như các công dân khác. Nghị quyết nói trên bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về số phận của người Rohingya ở bang Rakhine, nơi mà 140.000 người thuộc thiểu số Hồi giáo này đang ở trong những trại tạm cư với những điều kiện sống rất là tồi tệ, kể từ khi xảy ra các vụ bạo động giữa người Phật giáo với người Hồi giáo vào năm 2012. Chính phủ Miến Điện ủng hộ một kế hoạch dự trù là người Rohingya phải tự nhận mình là người Bangang nếu muốn xin nhập quốc tịch Miến Điện. Cho tới nay, tại Miến Điện, người Rohingya vẫn bị xem là dân nhập cư trái phép đến từ Bangladesh, trong khi họ khẳng định là họ có nguồn gốc lâu đời ở Miến Điện. Nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc do Liên Hợp Châu soạn thảo kêu gọi chính phủ Miến Điện bảo vệ quyền của toàn bộ người dân ở bang Rakhine, bảo đảm cho thiểu số Rohingya được quyền nhập tịch như những người khác, cũng như bảo đảm cho họ được hưởng các dịch vụ xã hội như những công dân khác. Anh Miến Điện này, trước kia là anh ở trong quỹ đạo của Tàu Cộng, bây giờ anh thoát ra nhưng mà vẫn chưa thoát hết được. Bản tin ngày hôm nay của đài RFI, chính quyền Miến Điện đàn áp biểu tình chống bạo động Trung Quốc. Ngày trước, cách đây mấy năm là Miến Điện đã bãi bỏ một cái chương trình thủy điện với Miến Điện rồi, nhưng mà vẫn cần cái mỏ đồng. Và bây giờ anh lại vẫn phải hợp tác với chính quyền của Tàu, anh bảo vệ cái nhà đầu tư Tàu với cái mỏ đồng này. Cảnh sát Miến Điện hôm nay 31 tháng 12 cho biết một số người xuống đường ở Rangoon mới đây chống lại dự án mỏ đồng cho Trung Quốc đầu tư khai thác đã bị truy tố về tội biểu tình bất hợp pháp. Hôm thứ Hai 29 tháng 12, một đám đông khoảng 100 người đã biểu tình trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Rangoon. Họ tố cáo vụ một phụ nữ bị trúng đạn chết trong cuộc biểu tình vào tuần trước tại Moniwa, chống lại việc tập đoàn Trung Quốc khai thác mỏ đồng tại đây. Ngay sau cuộc biểu tình, cảnh sát Miến Điện đã mở cuộc bố ráp 4 người biểu tình đã bị bắt hôm qua và 3 người khác đang bị truy lùng trong cuộc biểu tình tại Moniwa gần mỏ đồng. cảnh sát đã nổ súng khi dân làng ngăn cản không cho công nhân của tập đoàn Trung Quốc đến dựng hàng rào. Cư dân tại đây phản đối việc Trung Quốc khai thác hoạt động vì đã lấy đất đai của họ và gây ô nhiễm trong vùng. Các đề án dự khai thác mỏ luôn luôn bị người dân địa phương chỉ trích chống đối. Họ tố cáo hàng loạt đề án Trung Quốc gây ô nhiễm và không có lợi lộc gì cho người dân cả. Người dân làng ở Moniwa hiện cũng rất bất bình với chính phủ Miến Điện và với cả lãnh đạo đối lập là bà Aung San Suu Kyi, là vì bà đã được đề cử làm chủ tịch một ủy ban điều tra về việc khai thác mỏ lòng. Nhưng bà bị chỉ trích là không đứng về phía người dân do thái độ không phản đối của bà. Giờ trở về Á Châu nữa thì tuần trước chúng ta có cái tin là anh Bắc Hàn anh tin tặc hãng Sony và chưa biết ai là thủ phạm. Tuần này ngày hôm qua đài RFI cho biết hé ra một chút Bình Nhưỡng bị nghi là đã thuê tin tặc nước ngoài tấn công Sony. Nguồn tin thân cận với điều tra của Mỹ vào hôm qua 29 tháng 12 đã tiết lộ rằng cuộc điều tra liên bang Mỹ FBI đang xác minh giả thuyết là Bắc Triều Tiên không trực tiếp nhúng tay vào vụ tấn công tin học và đánh cắp dữ liệu của hãng Sony Pictures tại Mỹ, nhưng đã thuê tin tặc nước ngoài để làm việc này. Taiya Global, một công ty tham vấn đã phân tích về mặt ngôn ngữ học các thông điệp mà tin tặc đã để lại sau khi hành sự và đánh giá rằng các thủ phạm đến từ Nga hơn là Bắc Triều Tiên. Ha, lại đến từ Nga nữa. Về phần mình, hãng chuyên môn về an ninh mạng North thì cho rằng tin tặc có đồng lõa ngay trong Sony Pictures. Cuộc tấn công nói trên được đánh giá là một trong những cuộc tấn công tin tặc lớn nhất nhắm vào một cơ sở nằm trên đất Mỹ. Tin tặc không những ăn cắp dữ liệu mà còn xóa đi đĩa cứng, làm tê liệt hệ thống mạng của Sony Pictures trong vòng một tuần lễ. FBI hôm qua một lần nữa khẳng định là Bắc Triều Tiên có trách nhiệm về vụ ăn cắp và phá hủy dữ liệu trong hệ thống Internet của Sony Pictures. Bình Nhưỡng đã phủ nhận mọi cáo buộc trong lúc giới chuyên gia cũng hoài nghi về những lời khẳng định của FBI. Đối với ông Mark Rush, một cựu trưởng lý đặc trách chống tội phạm trên mạng, nhận định rằng, theo tôi, chính quyền Mỹ đã hành động quá vội vã khi thông báo một cách rõ ràng và trước khi cuộc điều tra kết thúc rằng Bắc Triều Tiên đứng sau vụ tấn công. Chuyên gia này nói thêm, có rất nhiều giả thuyết về tác giả vụ tấn công và phương thức hành động của họ. Chính quyền phải nghiên cứu tất cả những yếu tố này cái đã. Khi vạch mặt chỉ tên Bắc Triều Tiên hôm 19 tháng 12, FBI cho là đã dựa vào dữ liệu đến từ nhiều nguồn, từ ngành tình báo, ngành an ninh nội địa cho đến các đối tác nước ngoài cũng như các giới tư nhân. Và hôm qua, FBI lại khẳng định trở lại là không có yếu tố đáng tin cậy nào cho thấy việc thấy một kẻ khác là thủ phạm vụ tấn công, tức là vẫn quả quyết như trước. Bây giờ là trên mạng bỗng nhiên lại có một cái tin là lạ một chút. Bản tin ngày hôm qua, 30 tháng 12 của đài RFI, Anh Quốc đã bán đứng Hồng Kông cho Trung Quốc. Cái năm mà nước Anh trả cái Hồng Kông của nước tàu, tôi đã đặt ra rất nhiều nghi vấn. Nhưng mà tôi không có bao giờ nghĩ rằng là có sự bán đứng, nhưng hôm nay lại có cái tin bán đứng thì lấy làm ngạc nhiên. Theo các tài liệu tối mật vừa được công khai hóa vào hôm nay 30 tháng 2, chính quyền Anh Quốc đã ngắm nghía quan hệ thương mại béo bở với Trung Quốc ngay cả trước khi ký thỏa thuận trao trả Hồng Kông vừa cho Trung Hoa lục địa vào năm 1984. Theo hãng tin Pháp AFP, các tài liệu vừa được giải mật cho thấy chưa là trước lúc cựu Thủ tướng Anh Margaret Thatcher công du Trung Quốc vào tháng 12 năm 1984 để ký kết thỏa thuận, các quan chức Anh Quốc đã thảo luận về cách thức mà bà Thatcher cần làm để tạo thuận lợi cho công việc làm ăn của Anh Quốc với Trung Quốc. Tài liệu công bố hôm nay còn cho thấy lãnh đạo Trung Quốc lúc ấy là Đặng Tiểu Bình đã tìm cách chấn an bà Thatcher là Bắc Kinh sẽ tôn trọng cam kết của mình trong thỏa thuận dựa trên chính sách một quốc gia hai chế độ. Thậm chí Đặng Tiểu Bình còn nói thêm là Trung Quốc luôn tôn trọng những cam kết của mình. Bây giờ tài liệu nha. Khoảng 6 tuần lễ trước chuyến đi của bà Thatcher, Đại sứ quán Anh tại Bắc Kinh đã viết về cho Bộ Ngoại giao Anh thúc giục bà Thủ tướng nên thúc đẩy hồ sơ xuất khẩu và đầu tư của doanh nghiệp Anh với danh nghĩa là tham gia vào công cuộc hiện đại hóa Trung Quốc. Đại sứ quán Anh còn nhấn mạnh là nên khéo léo khi nêu vấn đề này trước công chúng, sao cho dư luận Hồng Kông không xem động thái xúc tiến thương mại này là một sự lợi dụng thỏa thuận về Hồng Kông. Trên quan điểm này, các viên chức Anh quyết định là Thủ tướng Anh không nên đi cùng với phái đoàn doanh nhân để tránh tạo cảm giác là Anh bán đứng Hồng Kông cho Trung Quốc. Ông Peter Ricketts, một quan chức cao cấp Bộ Ngoại giao Anh, đã viết thư trên cho chủ cố vấn của bà Thatcher, Jack Powell, vào ngày 16 tháng 11, 1984, nhân chuyến đi vào tháng 12, 1984, trong các thương lượng kinh doanh có việc phát triển một nhà máy điện hạt nhân ở Quảng Đông. Bây giờ từ từ chúng ta về những cái bành trướng thò tay ra nước ngoài của Tàu Cộng. Bây giờ cái bụng nó thò tay sang Nicaragua. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI, Nicaragua biểu tình liên tục chống dự án kênh đào Trung Quốc đầu tư. Dự án kênh đào ở Nicaragua gây phẫn nộ là tựa đề một hồ sơ trong một hành tinh của Le Monde. Bài viết do phóng viên gửi về từ Mexico mô tả cuộc phản kháng của người dân địa phương chống lại dự án kênh đào khổng lồ đe dọa hồ chứa nước ngọt lớn nhất Trung Mỹ và khiến khoảng 30.000 người phải di dời. Dự án công trình quy mô lớn nhất châu Mỹ Latin với tổng trị giá 50 tỷ đô la được chính quyền Nicaragua thỏa thuận trong mờ ám tuyệt đối trong kéo đó, với nhà tài phiệt Trung Quốc Hoàng Dinh, dịch ra Hán Việt là Vương Kinh, lãnh đạo tập đoàn Hồng Kông Nicaragua Canal Development Investment Co., viết tắt là HKND. Ngày 24 tháng 12 vừa qua, được dân cư hai làng El Tule và Rivas miền Nam Nicaragua gọi đó là ngày Noel đen tối. Cuộc nổi dậy của hàng trăm người chống lại dự án kênh đào nối liền vịnh Caribe với Thái Bình Dương bị cảnh sát đàn áp, khiến cho 21 người bị thương, 33 người bị câu lưu. Và họ nêu khẩu hiệu không kênh đào, Trung Quốc cút đi. Kể từ tháng 9 năm 2004 đến nay, khoảng 15 cuộc biểu tình tương tự đã được tổ chức. Về phần mình, chính phủ Nicaragua cho rằng con kênh đào dài 278 km, tức là gấp 3 lần kênh đào Panama, dự kiến hoàn thành năm 2020 sẽ cho phép giải quyết nạn nghèo đói tại quốc gia với khoảng 45% dân nghèo này, ảnh hưởng đến môi trường là không có lớn. Nhưng cư dân địa phương đối lập với dự án kênh đào tỏ ra hết sức quyết tâm. Họ tuyên bố rằng tôi sống ở đây, tôi cũng sẽ chết tại đây. Một cư dân cho biết như thế, cuộc chiến xung quanh dự án quy nào Nicaragua chỉ mới bắt đầu. Và khắp nơi loan truyền cái khẩu hiệu là Đảng Cộng sản Trung Quốc là đế chế của tội ác. Vẫn liên quan đến Trung Quốc, Le Monde có bài phân tích rất đáng chú ý mang tựa đề là Đảng Cộng sản Trung Quốc hay đế chế của nội các của tội ác, do phóng viên gửi về từ Bắc Kinh. Với việc ông lệnh kế hoạch Linh Duy Hoa, nguyên là cánh tay mặt của Hồ Cầm Đào, trở thành đối tượng điều tra tổng cộng 4 con hổ đã xa lưới trong chiến dịch đá hổ đập ruồi của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Lược thuật lại cuộc thanh trừng nhằm vào nhiều lãnh đạo thuộc hàng cao cấp nhất Trung Quốc, báo Le Monde đặt câu hỏi, phải chăng Đảng Cộng sản Trung Quốc bị thao túng bởi một băng đảng mafia thực sự? Đó, tôi đã gọi nó là mafia đỏ, nó giống nhau là vì cái tổ chức đảng nó giống nhau. Từ cái cách nó kết nạp và nó thành phần giai cấp nọ thế kia, rồi nó sinh hoạt y hệt như mafia. Đứa nào theo dõi đứa kia để xem có trung thành với đảng hay không. Nhưng mà đứa nào mà có ý gì là nó đã bắt báo cáo rồi. Nghe, có tư tưởng trái với đảng ở trong đầu là nó đã thành vấn đề. Nó y hệt như mafia. Hồi tháng 11 vừa qua, một bài viết của Tân Hoa Xã cảnh báo nạn ngu quan bán chức quyền hết sức phổ biến trong đảng, nhưng mà tờ báo này là tờ báo của đảng, nhưng mà vừa mới thò lên thì đã bị kiểm duyệt cắt bỏ. Trên thực tế, báo Le Monde nhận xét dưới vỏ bọc của cuộc thanh trừng tham nhũng hay việc lợi dụng cơ hội chống tham nhũng để thanh trừng phe phái dưới danh nghĩa chống đảo chính, mục tiêu chủ yếu của giới lãnh đạo Trung Quốc là chống lại sự hình thành các phe nhóm trong nội bộ đảng, gọi là group of interest. Dưới thời Mao trước đây, người ta chỉ thanh trừng vì lý do chính trị. Trong nước Trung Quốc thời mở cửa, đương sự chủ yếu bị kết án vì các lý do kinh tế. Cuộc chiến chống tham nhũng của ông Tập Cận Bình nhằm cứu Đảng Cộng sản Trung Quốc nhắm vào các lực lượng gọi là các nhóm lợi ích như lĩnh vực dầu mỏ do phe nhóm của Chu Vĩnh Khang kiểm soát trước đây. Nhưng mục tiêu chủ yếu là để thiêng liêng hóa quyền lực tối cao của Trung ương. Đó, đó là giới hạn của chiến dịch chống tham nhũng của ông Tập, như ghi nhận của nhà nghiên cứu Hồng Kông Samson Nguyễn. Trong khi đó, trên thực tế, chỉ riêng ngôi biệt thự đây là anh Tập Cận Bình, anh cũng có trong sạch gì đâu. Chỉ riêng ngôi biệt thự mà con gái Tập Cận Bình và chồng của bà ta sở hữu tại Hồng Kông chẳng hạn, đã trị giá 23 triệu euro, nghĩa là nhiều hơn 5 lần so với biệt thự tại Cannes của vợ ông Bạc Hy Lại. Và những thông tin về tài sản của các hoàng tử và công chúa đỏ của chế độ Cộng sản Trung Quốc được truyền thông nước ngoài công bố thì lại bị ngăn chặn tại Trung Quốc. Tại Trung Quốc hiếm có ai trong số các ông hoàng đỏ không lợi dụng hệ thống hiện hành, nơi đồng lõa trong im lặng để hưởng lợi. Hưởng lợi đã trở thành một nguyên tắc. Trung thành với đảng để hưởng lợi, bây giờ lại không được hưởng lợi thì bỏ bỏ đảng thôi. Trong khi đó thì đặc tính của nhà cầm quyền nó vẫn y hệt như cũ, chả có gì thay đổi cả. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI, Gmail bị chặn hoàn toàn tại Trung Quốc. Cơ quan kiểm duyệt Trung Quốc đã chặn dịch vụ thư điện tử Gmail của Google thêm một nấc mới trong quyết tâm của Bắc Kinh thiết lập chủ quyền riêng trên Internet. Hôm nay 30 tháng 12, 2014, tờ Global cho rằng vấn đề là Google có sẵn sàng tuân theo luật lệ của Trung Quốc hay không. Những đường dẫn cuối cùng vào Gmail đã bị đóng lại trong những ngày gần đây. Theo các chuyên gia độc lập, khi phong tỏa Gmail, cơ quan kiểm duyệt Trung Quốc vốn thuộc loại tinh vi nhất thế giới, muốn thúc đẩy cư dân mạng quay sang sử dụng các dịch vụ thư điện tử trong nước mà công an có thể kiểm soát dễ dàng hơn. Jeremy Goncorn, chuyên gia Internet ở Trung Quốc, bình luận việc phong tỏa toàn bộ Gmail phù hợp với thái độ ngày càng hung hăng của chính quyền Bắc Kinh liên quan đến những gì mà họ gọi là chủ quyền trên Internet. Trong 2 năm gần đây, người ta nhận thấy tất cả các dạng kiểm duyệt Internet được tăng cường liên tục. Ông Goncorn là tổng biên tập báo mạng chuyên về tin tức, có cái link là danway.org, cũng bị chặn ở Trung Quốc. Tại Hoa Thịnh Đốn, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ không muốn lên án trực tiếp Bắc Kinh trong vụ phong tỏa Gmail, nhưng phát ngôn viên Jeffrey Ratke bày tỏ quan ngại về nỗ lực của Trung Quốc nhằm ngăn cấm tự do ngôn luận, nhất là trên mạng. Ông nói, chúng tôi khuyến khích Trung Quốc nên minh bạch trong quan hệ với các tập đoàn đa quốc gia. Năm 2004, các dịch vụ của Google đã bị chặn hết sức ngặt nghèo trong dịp gần đến ngày kỷ niệm 25 năm vụ thảm sát Thiên An Môn, ngày 4 tháng 6 năm 1989. Sau đó Bắc Kinh siết lại gọng kìm thêm một lần nữa trước phong trào biểu tình ở Hồng Kông đòi được bầu lên trưởng đặc khu một cách dân chủ. Như là báo chí cho rằng thì anh đánh nhau với Internet là vì anh âu lo nội bộ. Và cái website nào mà có trên 5.000 lượt đọc là anh chú nghe. Rồi trong khi được Tập Cận Bình gọi mấy anh tham nhũng lớn là con cọp, mấy anh tham nhũng nhỏ là con ruồi, đấy là cọp theo nghĩa bóng, và các đại gia tàu thì nó tiếp tục nó đàn áp cọp theo nghĩa đen, tức là con cọp thật. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp, đại gia Trung Quốc bị 13 năm tù vì xơi thịt cọp, ăn cọp thiệt đó. Một doanh nhân Trung Quốc giàu có đã mua 3 con cọp để làm thịt đãi tiệc, đã bị lãnh án 13 năm tù giam. Báo chí chính thức nước này hôm nay, 32, cho biết như trên. Anh này là không biết tên nên là gì, mà họ là Su, XU Su. Và anh tổ chức, anh mua 1 con cọp với giá rất cao, rồi giết chết và xẻ thịt trước mặt mọi người. Trang thông tin chính phủ cho biết công an đã tịch thu được 8 miếng thịt cọp trong tủ lạnh của ông ta. Tòa ngoài ra còn chẳng những cái ông mà chủ trương giết cọp, mấy cái anh ăn ké cũng bị nữa. Tòa án còn buộc ông Su đóng tiền 1,55 triệu nhân dân tệ tiền phạt. Và 14 vị khách bị mời dự tiệc cũng bị lãnh án từ 5 năm đến 6 năm rưỡi tù giam. Một video có lẽ được quay lén trên Internet cho thấy diễn tiến của bữa tiệc dạ thịt trên. Người ta trông thấy một con cọp bị nhốt trong một cái chuồng hẹp, bị trích điện rồi bị xé thịt làm nhiều mảnh. Để nước đầu bây giờ nó giống các nước cộng sản, chống sót nó giống hệt như nhau. Thì nó cũng lại dùng bệnh nhân sida để mà đi làm côn đồ để mà đối phó với cưỡng chế đất với các thứ này kia. Bản tin ngày hôm qua của đại đó thì Trung Quốc dùng côn đồ bị sida để cưỡng chế đất. Một nhà kinh doanh bất động sản Trung Quốc đã thuê mướn một nhóm côn đồ nhiễm HIV để sách nhiễu và xua đuổi cư dân một khu nhà ở đang liệt dỏ ngó, gây phẫn nộ trên các mạng xã hội hôm nay. 6 người đàn ông nhiễm HIV tạo thành một cái gọi là ekip sida chuyên đập nhà, theo như những hàng chữ viết bằng sơn trên tường những căn nhà, loại chữ ký đặc biệt của họ để hù dọa dân chúng. Những người bị sida thì Trung Quốc luôn bị thành kiến rất nặng nề, bị đối xử như người mắc dịch bệnh truyền nhiễm cần tránh xa. Để xua đuổi cư dân, bọn côn đồ này còn đạn dùng ná bắn những viên bi thép vào cửa kính các căn hộ hay cho nổ những tràng pháo vào đủ chỗ. Bọn tay chân này do Aeon Real Estate Company, công ty địa ốc Ỉ An thuê mướn nhằm đạt mục đích nhanh chóng phá hủy khu cư dân cư trên. Lee Gae-yoon, phó ban tuyên huấn Ngọa Long, thành phố Nam Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã khẳng định như thế trên đài truyền hình. Tỉnh Hà Nam ở miền Trung từng là nơi xảy ra xỉ căng đan khủng khiếp máu máu nhiễm HIV trong thập niên 90 khiến hàng chục ngàn người dân bị lây bệnh. Một cư dân mạng Vi Bác phẫn nộ nói rằng chiến thuật đáng hổ thẹn của các đội ngũ cưỡng chế gia tăng một cách khó tin, nhắc lại hàng loạt xỉ căng đan sử dụng côn đồ trong việc cưỡng đoạt nhà đất cho các dự án địa ốc. Một người khác viết, các cơ quan liên quan của chính quyền chắc chắn là phải biết, nhưng họ luôn chối cãi. Bên tàu nó giống bên ta, nó giống bên tàu như lúc nó cưỡng chế đấy bằng côn đồ. Bây giờ bản tin ngày hôm nay là NFP đã nhắc lại cái vụ ông lệnh kế hoạch, cũng nói là một nhà lãnh đạo thân cận với Hồ Quần Đảo bị cách chức. Ông này là cái ông có thằng con trai mà lái cái xe Ferrari đắt tiền mấy trăm ngàn, trị giá hơn 600 ngàn euro, đụng bị chết, trên xe có hai cô con gái lõa lồ nữa, thầy nhớ tôi lướt qua cái tin này. Cái việc ông lại kế hoạch này thì chỉ có con làm hư mà bố phải chịu rồi. Đấy là nội bộ, bây giờ từ nước ngoài thì anh tàu bắt tiếp tục diễu võ nước ngoài. Bản tin ngày hôm nay của đài RFI, chiến hạm Trung Quốc lần đầu áp sát lãnh hải Senkaku. Vụ khiêu khích xảy ra hồi giữa tháng, nhưng đến hôm qua 30 tháng 12 2014 mới được tiết lộ. Theo báo chí Nhật Bản, lần đầu tiên từ năm 2012 khi nổ ra căng thẳng Trung-Nhật do tranh chấp chủ quyền trên quần đảo Senkaku, hai chiến hạm Trung Quốc đã tiến vào khu vực chỉ cách quần đảo Senkaku có 70 km, một vị trí gần nhất từ trước đến nay. Nhưng mà dù sao cũng vẫn còn là 27 km nữa mới đến vào lãnh hải, nhưng mà trong vòng hạ dưới 30 thì anh phải xin phép nhà nước tàu, nhà hải làm thủ tục hải quan và kiểm soát nhập cư, nhưng mà anh không làm, nhưng mà anh đứng ngoài, chỉ thành ra anh còn 70 km thì chưa sao cả. Động thái tiến gần đến vùng lãnh hải quần đảo Senkaku của chiến hạm Trung Quốc còn làm dấy lên mối lo ngại rằng xung đột võ trang sẽ bùng lên. Theo phía Nhật Bản, hai chiếc tàu Trung Quốc thuộc hạm đội Đông Hải, một chiếc là khu trục hạm lớp Sovremeny Class có lượng giãn nước 7.940 tấn, và một hộ tống hạm nhỏ hơn lớp Giang Vệ lượng giãn nước là 2.392 tấn. Căng thẳng trong khu vực biển Hoa Đông đã tăng hẳn lên sau khi chính phủ Nhật Bản quốc hữu hóa một số tàu ở một số đảo thuộc quần đảo Senkaku vào tháng 9 năm 2012. Kể từ đó, các tàu phi quân sự của Trung Quốc thuộc lực lượng hải giám, sau đó đổi tên thành hải cảnh, vẫn liên tục thâm nhập vào bên trong vùng lãnh hải 22 km chung quanh quần đảo. Chính quyền Trung Quốc cũng đã gửi chiến hạm của hải quân tới khu vực xung quanh quần đảo Senkaku, nhưng các tàu chiến này không bao giờ đến gần các hòn đảo. Hai chiến hạm Trung Quốc kể trên hiện diện thường trực ở phía bắc Senkaku, nhưng cách đấy khoảng 200 km. Trở về Biển Đông thì người ta lại đặt vấn đề là tranh chấp Biển Đông giữa tàu cộng với Việt cộng với Mỹ như thế nào. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, sóng ngầm trong quan hệ Việt-Trung-Mỹ. Tổng kết lại là trong quan hệ Việt-Tàu-Mỹ thì coi cái vụ Biển Đông là sóng ngầm. Cuộc đối đầu trên mọi mặt giữa hai quốc gia theo chủ nghĩa cộng sản kéo dài suốt gần 2 tháng trời giữa năm nay chỉ ngưng lại sau khi Trung Quốc rút giàn khoan dầu khổng lồ khỏi nơi mà Việt Nam tuyên bố là thềm lục địa của mình. Nhưng theo nhận định của các nhà quan sát, cho tới nay sóng ngầm vẫn còn lan tỏa trong mối băng giao từng được coi là mối hở răng lạnh, dù Trung Quốc đã tìm cách khôi phục lòng tin với Việt Nam để đưa quan hệ đi đúng hướng. Là cái nói đến tàu là đưa cái ông Dương Danh Di này, tôi đã chán ông lắm rồi, nhưng mà là để xem ông nói cái gì. Ông Dương Danh Di, nhà kiến cứu kỳ cựu về Trung Quốc, cựu Tổng lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu, trong các cuộc trao đổi VOA Việt ngữ đều nói về tham vọng bá quyền của Trung Quốc, của Bắc Kinh, và ông cho rằng có thể sẽ còn nhiều chuyện còn xấu hơn cả vụ giàn khoán gây tranh cãi trong tương lai. Giới phân tích cho rằng sau cú sốc nhận được từ người đồng chí khổng lồ hướng Bắc, Hà Nội dường như đã tỉnh mộng và dang rộng vòng tay với các quốc gia khác cùng chí hướng như Philippines nhằm ngăn chặn sự lấn lướt của Bắc Kinh trên Biển Đông. Ông Roy Logoles, cựu dân biểu đồng thời từng là cố vấn an ninh quốc gia của chính phủ Philippines, quốc gia đã đưa Trung Quốc ra tòa trọng tài quốc tế, nhận định với VOA Việt ngữ rằng Manila và Hà Nội có nhiều điểm tương đồng trong tuyên bố chủ quyền. Thay vì có hành động pháp lý đối với Bắc Kinh như Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng từng lên tiếng, cũng như bất chấp lời kêu gọi của các nhân sĩ trí thức về việc phát huy thế mạnh chính nghĩa của Việt Nam, Hà Nội mới chỉ bày tỏ lập trường tới tòa này về vụ Philippines kiện Trung Quốc để bảo vệ các quyền lợi và lợi ích pháp lý của mình ở Biển Đông. Dù cũng có ý kiến chỉ trích rằng Việt Nam không dám làm mếch làm Trung Quốc, một số nhà phân tích cho rằng Hà Nội đã khôn ngoan khi đi cửa hậu giúp Hà Nội có cơ hội được trình bày lý lẽ của mình. Trong bối cảnh Trung Quốc có nhiều hành động mạnh mẽ khẳng định chủ quyền trên Biển Đông, Việt Nam cũng củng cố quan hệ, nhất là về quân sự, với Ấn Độ, Nhật Bản và Mỹ. Đến cái đoạn này thì tôi bắt buộc phải nêu ra một cái mà các nhà bình luận quốc tế cũng như là quốc gia chả có ai để ý cả. Ngay từ đầu, khi mà Philippines mới dọa đưa tàu cộng ra tòa về cái vụ Trường Sa, thì Bộ Ngoại giao của Bảo Việt Nam Cộng sản nó đã lên tiếng, nó cảnh cáo Philippines rằng Philippines đừng có làm vấn đề Biển Đông thêm phức tạp qua cái vụ này. Và lúc đó nó đã cắt nghĩa rằng thì tranh chấp ở Trường Sa là Tây Ba Tây Tư chứ không phải là Tây Đôi, là vì có Đài Loan, có Việt Nam, mà Việt Nam chưa đưa thằng tàu ra tòa mà Philippines đưa ra tòa trước. Nó đã trách Philippines là làm phức tạp thêm tình hình. Và ngày nay nó lại tham gia vụ kiện đó, thì người ta cứ cho là nó đi cửa sau để nó chống tàu, nhưng mà tôi cho rằng nó vào để nó tham gia, thay vì chia đôi thì nó đòi chia bã, chứ không phải nó chống tàu đâu, nó chống cả Philippines nữa. Ý ai để ý là cái lúc mà đầu tiên Philippines mới dọa kiện thôi, nó đã cảnh cáo là đừng làm phức tạp tình hình. Bây giờ nó tham gia thì người ta cho rằng nó lùi bước, nó đi cửa sau, nhưng mà tôi không cho rằng nó lùi bước đi cửa sau, nó vẫn là một tỉnh của nước tàu, và nó vào như thế là nó để thêm sức mạnh cho nước tàu để tranh chấp với Philippines. Anh Philippines thì tưởng bỏ, nó nói rằng Mỹ Việt cộng tham gia là tốt, tôi không đồng ý. Bây giờ trở về tình hình Việt Nam, bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đăng lên nhân dịp cuối năm 2014 thì đặt vấn đề là những sự kiện người dân ở Việt Nam quan tâm nhất trong năm 2014. Thì Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phỏng vấn anh Huỳnh Công Thuận, một blogger hăng hái tham gia các hoạt động xã hội dân sự, về những cái gì làm người dân Việt Nam quan tâm nhất trong năm vừa qua. Thì anh ấy đặt vấn đề là thứ nhất là kinh tế khó khăn, thứ hai là việc tàu cậu nó bắn nhắn ở Biển Đông, nó đặt giàn khoan, rồi những cuộc biểu tình chống tàu. Rồi riêng blogger Nguyễn Lân Thắng thì cũng là nói rằng trong năm nay đặc biệt phải chú trọng đến cái việc là nhà cầm quyền cộng sản có vẻ lo lắng cho tương lai. Và ông nêu bật ra rằng họ nỗ lực cho con đi ra nước ngoài du học. Đặc biệt gần đây làn sóng người Việt xin đầu tư sang Mỹ để được thẻ xanh ở Mỹ gia tăng. Bất ổn và những bất an trong xã hội đã đến mức báo động và người dân phải tìm đường sống, tìm cách thoát khỏi tình trạng này. Đấy là Nguyễn Lân Thắng. Còn Lê Khánh Duy thì cho để ý đến cái việc là các doanh nghiệp tư nhân phá sản rất nhiều. Và trước thềm đại hội đảng, có nhiều blogger được nhiều người mến mộ bị bắt, ví dụ Nguyễn Quang Lập, hay mới nhất là Nguyễn Đình Ngọc, tức là Nguyễn Ngọc Già. Hai sự kiện này, ông này ông cho là rất quan trọng. Thì tôi cứ đềm qua để cho biết thôi. Tôi chưa có bình luận về cái vụ này. Bây giờ tin tức ngày hôm qua của đài BBC xác nhận là Việt Nam, Việt doanh nghiệp đóng cửa ở mức kỷ lục. Gần 68.000 doanh nghiệp Việt Nam giải thể hoặc ngưng hoạt động trong cả năm 2014. Tổng cục Thống kê cho biết trong báo cáo mới. Nhưng mà trong khi anh báo cáo thì bằng ấy doanh nghiệp đóng cửa, anh lại nói rằng thì là Bộ Kế hoạch Đầu tư cho biết nền kinh tế tăng trưởng 5.93% trong cả năm 2024, cao hơn so với chỉ tiêu 5.8 mà chính phủ đề ra. Còn trả lời với BBC ngày 30 tháng 2 thì tiến sĩ Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho biết rằng khó khăn của các doanh nghiệp trong nước là rất đáng lo ngại. Số lượng doanh nghiệp đóng cửa tiếp tục tăng so với năm ngoái, chứng tỏ môi trường kinh doanh cũng như sức khỏe doanh nghiệp chưa tốt. Đấy, anh nọ là nói ngược với anh kia. Trong khi đó thì nền kinh tế đầu tư ở Việt Nam thì nằm ở trong tay tàu và nó đấu thầu rất rẻ, nhưng mà nó thi công rất là ẩu. Và tuần trước chúng ta thấy là có cái tai nạn sập nguyên một cái Bình Ninh đang xây dựng, và bây giờ ai là người chịu trách nhiệm? Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày hôm qua: Việt Nam kiến nghị Đại sứ quán Trung Quốc sau sự cố chết người. Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng Công trình Giao thông vừa mới kiến nghị Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải có công hàm gửi Đại sứ quán Trung Quốc yêu cầu cơ quan đại diện ngoại giao này chấn chỉnh nhà thầu thực hiện một dự án giao thông trọng điểm ở Hà Nội. Ông Nguyễn Tuấn Dinh, trưởng phòng công trình đường sắt, Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng Công trình Giao thông, cho VOA Việt ngữ biết thêm như sau, nguyên văn: Tổng thầu là của Trung Quốc, tổng thầu EPC phải chịu trách nhiệm chính khi xảy ra sự cố và chịu toàn bộ chi phí để khắc phục sự cố. Tổng thầu EPC thuê nhà thầu phụ để thi công trong các hạng mục công trình. Trong quá trình xảy ra dự án đã xảy ra nhiều sự cố, nhiều mà bây giờ mới đợi lúc đó sập mới đặt vấn đề. Xảy ra nhiều sự cố, kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải xem xét lại hợp đồng của Tập đoàn Cục 6 Đường sắt Trung Quốc và có công hàm gửi Đại sứ quán Trung Quốc để có biện pháp chấn chỉnh, rà soát lại toàn bộ năng lực kinh nghiệm các nhà thầu phụ thi công dự án để không xảy ra tình trạng tương tự. Để tin cho hay, nhà nước đã cảnh cáo cũng như đình chỉ vô thời hạn đối với các giám sát viên của Trung Quốc ở nơi xảy ra sự cố. Nhưng mà chưa rõ là Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam sẽ hành động ra sao và Đại sứ quán Trung Quốc sẽ phản ứng như thế nào trước kiến nghị này. Đó là một bộ phận của nước tàu xoay tới xoay lui rồi đóng chỗ cãi thôi. Trong khi đó thì Đại hội 12 của nó đang chuẩn bị mà đóng cái vai là chống tàu. Nhưng mà một cái tin mới nhất về gần đây là ngày 27 tháng 12 làm cho bộ mặt là tay sai tàu của cái chế độ Việt Nam Cộng sản không thể giấu giếm ai được. Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng tiếp tay Trung Cộng cài cắm Viện Khổng Tử tại Việt Nam. Sáng ngày 27 tháng 12, ngày 4, Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc Du Chính Thanh đã cùng người đồng cấp phía Việt Cộng sản Việt Nam là Nguyễn Thiện Nhân tham dự buổi lễ gắn biển thành lập cơ quan mang tên là Học viện Khổng Tử tại Trường Đại học Hà Nội. Mặc dù đã cố tình tránh mặt nhưng ai cũng biết thủ phạm tiếp tay cho Trung Cộng cài đặt Học viện Khổng Tử tại Việt Nam chính là Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng. Trong một chuyến thăm chính thức tới Việt Nam hồi tháng 10, 2013, Thủ tướng Trung Cộng Lý Khắc Cường đã ký kết với Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng dự án thành lập Viện Khổng Tử tại Việt Nam. Đó. Năm 2003 anh ký, đi cho 2004 anh bắt đầu lễ gắn biển, thì anh lờ đi, anh đưa cái anh Thành Nhân Thế Mạng ra. Và Dân Làm Báo đọc trên đây là Viện Khổng Tử là sức mạnh mềm của tình báo Trung Cộng. Học Viện Khổng Tử trên thực tế là một công cụ tuyên truyền cho Đảng Cộng sản Trung Cộng. À, phần hoàn ngành Dân Làm Báo đã gọi là Trung Cộng rồi. Thế này, Rock Hoàng Trần gọi tàu là Trung Cộng. Tổ chức này đã được cài cắm với số lượng 480 học viên tại hơn 120 quốc gia trên thế giới. Đây cũng là cơ quan chuyên thực hiện nhiệm vụ quyền lực mềm trong đường lối chính trị của nhà cầm quyền Trung Cộng. Và đặt vấn đề rằng Viện Khổng Tử nhiều nước nói không mà Cộng sản Việt Nam vẫn cố tình mở ra. Ý đồ của các Viện Khổng Tử được sử dụng như là một công cụ quyền lực mềm của Trung Cộng đã bị nhiều quốc gia nhanh chóng phát hiện, đồng thời lên tiếng cảnh báo. Tại Ấn Độ từ năm 2009, chính phủ nước này đã từ chối không cho phép, không cho thành lập các Viện Khổng Tử với lý do đây là âm mưu của Trung Cộng để phát triển quyền lực mềm, dùng văn hóa để lan tràn ảnh hưởng. Đây là tin tức đã đăng ở trên Wikipedia. Tại Mỹ, hai trường đại học danh tiếng là Đại học Chicago và Đại học Pennsylvania cũng đã ra tuyên bố ngưng hợp tác và đóng cửa Viện Khổng Tử. Tại Canada, Đại học McMaster và Đại học Sherbrooke cũng đã chấm dứt hợp tác với Viện Khổng Tử. Trước đó, trong tháng 12, 2013, Hiệp hội Giảng viên Đại học Canada đã ra văn bản kêu gọi các trường đại học Canada hủy bỏ các hợp đồng hợp tác với Viện Khổng Tử. Trong khi đó, tại Việt Nam, ý định thành lập các Viện Khổng Tử xuất hiện từ năm 2009, nhưng đã vấp phải phản ứng của dư luận trước các hành vi Trung Cộng gia tăng xâm lược tại Biển Đông. Dù biết rõ nhân dân không đồng ý, nhưng hồi năm 2013, Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng vẫn cố tình ký kết thỏa thuận thành lập Viện Khổng Tử trong chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Trung Cộng Lý Khắc Cường. Và dư luận cho rằng món quà dân Trung Cộng trước Hội nghị Trung ương 10, tức là anh cố tình lén lút chuẩn bị chờ đúng thời điểm Du Trinh Thanh nhân vật quyền lực thứ tư của Trung Cộng sang Việt Nam liền tổ chức thành lập cơ quan tình báo trái hình này để đạt được cái sự ủng hộ của phe Tàu trong cái Hội nghị Trung ương 10 sắp tới để vấn đề đặt vấn đề nhân sự cho cái Đại hội 12 sắp tới. Không chối được đâu. Vâng, theo cái cách mà chúng nó chuẩn bị cái Đại hội 12, chúng nó là cái Hội nghị Trung ương 10 là ngày mùng 5 Tây tháng Giêng năm 2015, thì chúng ta thấy rằng tên Dũng này với mấy cái tên mà con tàu nó tiếp tục, nó biết rằng nó có thể là về vườn đến nơi rồi thì nó tiếp tục gài con cháu nó vào những cái, nó gọi là gì? Là chuyển hóa nhân sự từ đoàn thanh niên cộng sản rồi đi lên vào cấp tỉnh, từ cấp tỉnh vào trung ương y hệt đúng như là thủ tục cơ cấu của nó như thế. Cho nên chúng ta đừng kỳ vọng gì mà có sự đột biến trong cái đại hội 12 hay là cái hội nghị trung ương 10 này. Nhưng mà để chúng ta tiếp tục xem xét tuần tới thì chúng ta sẽ có nhiều tin tức hơn. Và bản tin ngày hôm nay của đài BBC, con út của Thủ tướng Việt Nam vào ban lãnh đạo tỉnh, thằng bé này đi du học ở bên Anh Lê về mới có 24 tuổi. Bây giờ vào ban lãnh đạo tỉnh 24 tuổi nó lãnh đạo á? Nguyễn Minh Chiết, con thủ, thằng này nó đẻ thằng con út, nó đặt tên trùng với cái tên cái thằng chủ tịch nước. Ở Việt Cộng nó chơi nhau những cái vớ ba vớ vẩn rồi. Ông Nguyễn Minh Chiết, con út của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, đã được đưa vào Ban chấp hành Đảng Bộ tỉnh Bình Định, trang điện tử của báo Bình Định đưa tin. Con út của Thủ tướng Việt Nam vào Ban chấp hành Đảng Bộ tỉnh lần này cùng lượt với các vị quan chức khác nắm trọng trách trong tỉnh như là Đại tá Trần Thanh Sơn, người đứng đầu quân đội tỉnh, Đại tá Đặng Hồng Thọ, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Lý Tiết Hạnh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy và Đoàn Văn Phi, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã An Nhơn. Ông Chiết đang là ủy viên Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản ấy, và là người đứng đầu tỉnh Đoàn Bình Định. Đoàn Thanh niên Cộng sản là cơ quan được tập họp thanh niên của Đảng và là đội dự bị của Đảng. Cách nay nửa năm, ông Chiết mới được Trung ương Đoàn điều động về chức vụ Phó Bí thư tỉnh Đoàn Bình Định và nay đã lên chức bí thư. Đi du học ở Anh từ năm 2004 để học dự bị đại học, đến năm 2006 ông Chiết vào Đại học Queen Mary London học ngành kỹ thuật hàng không và chế tạo máy cho đến năm 2009. Tin tức nói ông đã lấy được bằng thạc sĩ với đề tài kỹ thuật động cơ siêu thanh. Học xong về nước, ông Chiết được sắp xếp công tác ở Trung ương Đoàn. Hồi tháng 6 năm nay, khi đang giữ chức vụ Phó trưởng Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam, ông được Ban Bí thư Trung ương Đoàn cử về làm Phó Bí thư tỉnh Đoàn Bình Định nhiệm kỳ 2013-2017. Người anh lớn của ông Chiết, ông Nguyễn Thanh Nghị, hiện đang là Phó Bí thư tỉnh ủy tỉnh Kiên Giang, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng và nhiều khả năng sẽ chính thức vào Trung ương Đảng khóa tới. Trong khi nó lo cho con cháu nó như thế, thì những người dân lo cho con cháu mình như thế nào? Con quan và con thằng dân nó khác nhau như thế nào? Ở Việt Nam, có một cặp cha mẹ, con bị xử tử hình oan, mà sắp đến ngày xử tử hình, người ta đi kêu oan bao nhiêu năm nay thì không thèm để ý. Giờ ra chỗ vườn hoa Lý Thái Tổ, cứ ngồi đó biểu tình, mà nó không thèm ngó tới. Cha mẹ anh Nguyễn Văn Trưởng tiếp tục tọa kháng tranh đấu cho oan con bị tử hình oan. Ông Nguyễn Trường Chỉnh Trinh và bà Bích, bố mẹ của anh Nguyễn Văn Trưởng, người sắp bị đưa ra tử hình, đã tọa kháng ở vườn hoa Lý Thái Tổ sang ngày thứ ba để mong dư luận quan tâm và góp tiếng nói kêu cứu cho con của ông bà. Anh Trưởng là người bị kết án tử hình trong một vụ án có quá nhiều điểm oan sai. Các nhân chứng xác nhận anh Nguyễn Văn Trưởng không có mặt tại hiện trường giết người, nhưng các lời bị khai đều bị cơ quan điều tra, viện kiểm sát và tòa án bác bỏ không tiếp nhận. Bên cạnh đó là hai nhân chứng bị tra tấn bức cung ép không được khai sự thật, mà phải khai như cơ quan an ninh điều tra. Bây giờ, bản tin ngày hôm qua ta thấy là ông ấy bị bắt rồi, nó thả ông về. Bây giờ chỉ có hai ông bà tiếp tục ngồi kêu oan cho con. Giờ thì tuần trước, cũng một dân oan bị tử hình oan đã được dư luận tranh đấu dữ dội lắm, thì nó phải hoãn thi hành án tử. Nhưng mà bữa nay thì gia đình được nghe được hoãn thi hành án tử, đi thăm nuôi, nó không cho thăm nuôi. Bản tin ngày hôm nay của Đài Á Châu Tự Do đặt vấn đề là tại sao tử tù Hồ Duy Hải bị cấm thăm nuôi? Câu trả lời của chế độ diễn ra, nó bố trí chưa xong. Bây giờ người ta đặt vấn đề là, hay là nó xử rồi, bây giờ nó vì áp lực, hay là nó không biết làm sao nó hoãn, nhưng mà đến lúc tìm đến anh này thì bị xử rồi, thì giờ làm sao bây giờ nó đang loay hoay, nó tìm cách cắt thiết hay sao. Tử tù Hồ Duy Hải được hoãn thi hành án, nhưng trong lần thăm nuôi định kỳ được cho phép vào ngày 30 tháng 12 đã bị trại giam từ chối thân nhân không được gặp mặt, mà chỉ cho phép gửi đồ cho vào cho phạm nhân. Gia đình Hồ Duy Hải đã phản ứng dữ dội vì lo rằng công an trại giam đã thủ tiêu Hải để bịt các manh mối khi cơ quan điều tra tiến hành vụ án lại từ đầu. Đúng không? Nó bịt manh mối. Mặc Lâm theo dõi và có trao đổi với thân nhân của anh Hồ Duy Hải để có thêm chi tiết. Đại khái là có lệnh từ Trung ương, là trại giam nó nói là có lệnh từ Trung ương không cho phép thăm. Ông Hồ Văn Phước, giám thị trại giam công an tỉnh Long An thì nói rằng do vụ án vẫn đang trong giai đoạn được các cơ quan liên quan xem xét giải quyết, nên thời gian này phải hạn chế cho gia đình tiếp xúc với phạm nhân, mà chỉ cho gửi đồ và thôi. Trước cái chết gần kề của con, gia đình Hải phải lo lắng vì sợ anh Hải đã bị thủ tiêu, bị bịt miệng trước khi việc điều tra lại được mở ra. Và từ sự lo sợ này, mẹ anh là bà Nguyễn Thị Loan đã cởi quần áo ra để phản đối và kêu gào thảm thiết trong khuôn viên của trại giam. Khi chúng tôi muốn minh xác đấy có phải là hành động thực sự của bà hay như báo thì hay là sửa đổi hình ảnh, thì bà Loan, chính bà Loan mà kể lại như thế này: gia đình bức xúc quá, ghi trên lưng tôi là con tôi vô tội, cho tôi gặp con tôi, tại sao cấm không cho mà gặp lại con tôi, tôi viết trên lưng, tôi viết trên quần lót, mình là con người, mình đâu có muốn trần truồng giữa đám đông như vậy. Gia đình bức xúc quá, cởi đồ như vậy để ghi trên lưng, trên quần lót của mình, nên công an không lấy được. Chứ trang giấy nào thì công an nó cũng lấy hết rồi, tội nghiệp. Một điều rất lạ lùng là công an đã dùng biện pháp FOF cơ quan nơi thân nhân anh Hải làm việc buộc tội, và làm việc buộc thôi việc để gây áp lực nếu họ lên tiếng đòi thăm nuôi anh. Em gái của Hải là Hồ Thị Thu Thủy bị nhân viên bệnh viện tới trước trại giam gặp mặt và động viên cô bỏ cuộc. Cái chế độ của nó, bên Tàu cũng như bên ta, mấy bên Nga giống hệt như nhau. Trong khi đó thì chế độ của nó vẫn là đàn áp như cũ. Bây giờ bản tin ngày 29 tháng 12 của Đài Á Châu Tự Do lại cho biết rằng tình hình người thượng ở Việt Nam vẫn vô vọng. Một vị luật sư về nhân quyền cho đài biết như thế. Đây là những thông tin về nhóm 13 người thượng Tây Nguyên trốn sang Campuchia, và quốc tế đã cử một luật sư là người ngoại quốc là Scott Johnson sang tận Campuchia để mà điều tra vụ này. Thì ông Scott Johnson ông cho đài cho chị đó biết rằng đây là điển hình của những việc mà chính phủ Việt Nam và Campuchia đã làm trong nhiều năm qua, kể từ năm 2001 khi xảy ra một vụ biểu tình lớn ở Việt Nam của người thượng và người thượng phải bỏ trốn. Cho nên nếu nhìn lại lịch sử nhiều năm qua thì những gì đây là những gì đã diễn ra và vẫn tiếp tục diễn ra, bao gồm sự đàn áp tôn giáo, các nhóm thờ phượng tại nhà, các nhóm đạo Thiên Chúa tại nhà bị đàn áp ngay ở Việt Nam. Và những người dân ở đó cứ phải liên tục chạy sang Campuchia trong nhiều năm và tình hình không hề thay đổi. Cho nên tôi có thể nói tình hình là rất xấu, và điều này chỉ cho thấy sự vô vọng của tình hình người thượng, Liên Hiệp Quốc, chính phủ Hoa Kỳ, chính phủ Campuchia và Việt Nam, cả Liên minh châu Âu nữa, thực sự vẫn chưa giải quyết được cái gì cả. Và tôi vắn tắt thì ông Scott Johnson, ông nói như thế này. Dựa vào lịch sử cách mà chính phủ Việt Nam đối xử với những người sắc tộc thiểu số, tôi có thể nói là người thượng ở Việt Nam không có nhiều hy vọng. Dựa vào lịch sử của nhà nước Cộng sản Việt Nam cho đến giờ tôi không có mấy hy vọng vào tự do thực sự. Nó không thể sớm xảy ra trừ khi có một sự thay đổi như loại bỏ những quan chức tham nhũng và mang lại dân chủ thực sự. Nhìn vào lịch sử 15 năm qua tôi không thấy có gì thay đổi. Người thượng vẫn bị truy đuổi bức và phải trốn sang Campuchia và bị cảnh sát Campuchia bắt lại, bán lại cho phía Việt Nam. Nó vẫn diễn ra trong suốt hơn 10 năm qua và tôi không có hy vọng gì. Tình hình Việt Nam nó bịp được nước ngoài thì nó sẽ mạnh tay ở trong nước, nó không có tưởng tượng ra là nó được thông cảm rồi thì nó sẽ tử tế, không, nó sẽ làm ngược lại. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Việt Nam sẽ mạnh tay với người bất đồng. Bộ trưởng Công an và Quốc phòng hôm qua 29 tháng 12 cùng lên tiếng cho rằng Việt Nam phải quản lý chặt vấn đề an ninh mạng trong năm 2015, dẫn tới những suy đoán cho rằng Hà Nội sẽ không nương tay với những người có tiếng nói trái với nhà nước. Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang nói tại một hội nghị trực tuyến của chính phủ rằng bộ do ông lãnh đạo sẽ phối hợp tăng cường quản lý việc cung cấp các dịch vụ Internet, tập trung ngăn cản việc phát tán các tài liệu xuyên tạc trên mạng nhằm đả kích bôi nhọ lãnh đạo và gây chia rẽ nội bộ. Báo chí trong nước dẫn lời ông Quang cho rằng Việt Nam cần phải giảm thiểu những thứ độc hại tác động vào nội bộ, đồng thời cho rằng còn rất nhiều sơ hở trong việc bảo vệ chính trị nội bộ và bảo vệ an ninh thông tin, bí mật nhà nước. Cùng quan điểm với người lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh cho rằng cần siết chặt và không thể thả nổi lĩnh vực an ninh mạng trong năm 2015. Ông Thanh được trích lời rằng các thông tin bôi nhọ gây phân tâm, mất niềm tin trong nhân dân rộ lên khi nhà nước chuẩn bị quy hoạch cán bộ, sắp tổ chức đại hội đảng lấy phiếu tín nhiệm. Các nhà quan sát thì trong nước cho rằng các tuyên bố của các nhà lãnh đạo Bộ Công an và Quốc phòng đồng nghĩa với việc có khả năng sẽ có nhiều vụ bắt bớ các tiếng nói trái chiều trong năm 2015. Và blogger Dân Làm Báo cũng lại đăng lại cái tin là thông điệp 2015 của Trần Đại Quang là trấn áp dân oan khiếu kiện công nhân đình công và những ai nói xấu lãnh đạo thuần phục Bắc Kinh. Và bản tin của Dân Làm Báo kết luận rằng năm 2015, năm bản lề, năm của những đấu đá nội bộ để bước vào đại hội đảng 12 vào năm 2016 sẽ là năm mà các thái thú Ba Đình ra sức lấy lòng Bắc Kinh bằng cách bắt giam những người yêu nước không chấp nhận viễn cảnh Việt Nam sẽ trở thành một chư hầu, một tỉnh lỵ của Tàu. Và đến đây thì tôi nhắc lại một cái tin mà bắt blogger Nguyễn Ngọc Già có tên là Nguyễn Đình Ngọc, tuần trước tôi bị cái tin là đến trễ tôi bị hụt cho nên tôi cũng nhắc lại một chút. Đài Á Châu Tự Do ngày hôm qua, ngày 29 đăng tin về Nguyễn Ngọc Già bị bắt và cho đây là một thách thức cho người đấu tranh. Cộng đồng mạng lại nổi sóng khi cây bút Nguyễn Ngọc Già với tên thật là Nguyễn Đình Ngọc, 48 tuổi bị bắt tại quận 7 thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù bản tin Nhạc dù bản tin không nói rõ, nhưng nếu quả thật là Nguyễn Nhật Nhạc già thì ông có thể bị truy tố với những tội danh khác nhau từ 258 tới 88 như của nhà văn Nguyễn Quang Lập. Nhưng mà đài Á Châu Tự Do cho rằng cái việc này là một thắng lợi không nhỏ của người bị bắt, và dẫn chứng nhiều các cái nhân vật trong đấu tranh. Bắt giữ một người đã chuẩn, ông Nguyễn Hồng Già này, trước khi bị bắt ông đã nói là ông có thể bị bắt. Và nếu ông nói trước là nếu ông bị bắt thì cũng phải 3 năm sau ông mới được thả. Và bản tin cho biết rằng bắt giữ một người đã chuẩn bị tư thế bị bắt là một thất bại của những kẻ tham mưu. Ông Nguyễn Nhật Già chỉ có tư duy, sự khao khát tự do và một chiếc computer nhỏ bé. Dù vậy, chống lại guồng máy khổng lồ để được lên tiếng đã là một thắng lợi không nhỏ. Và bản tin cũng nhắc lại các phản ứng ngược của việc bắt giữ. Vẫn chứng lời nhà báo Phạm Thành nói như thế này: chủ trương thủ tiêu tương đối đối lập là bản chất bất di bất dịch của Cộng sản từ xưa đến nay. Lúc nào nó nói ra thì do một cái gì đó buộc nó phải nới, lúc nào nó nới ra thì do một cái gì bắt buộc nó phải nới ra thôi. Chứ còn trong thâm tâm bản chất của nó lúc nào cũng tìm mọi cách tiêu diệt phía đối lập, đấy là con đường tồn tại của họ, và đồng thời cũng dẫn đến sự diệt vong của họ. Còn blogger Nguyễn Lân Thắng thì cho rằng tiến trình chuyển đổi của xã hội Việt Nam xảy ra không phải sự thay đổi này, nó đến từ những ngòi viết, mà thực sự nó đến từ những yếu kém về cư xử của kinh tế xã hội, cho nên rồi lại sẽ có những cái viết khác, những người hoạt động khác sẽ nổi lên, và việc đàn áp như vậy là vô nghĩa, thậm chí nó còn góp phần tác động để tạo nên những người hoạt động còn mạnh mẽ hơn nữa. Và bản tin kết luận rằng bắt Nguyễn Ngọc Già này, người dân sẽ có Nguyễn Ngọc Già khác viết cho họ đọc. Nhà nước giờ đây sẽ lại phải bỏ công sức truy tìm những người ngòi bút không theo định hướng của mình, và con đường lẩn quẩn ấy sẽ chỉ làm suy yếu thêm chế độ. Đã có biết bao nhiêu người bị bắt, nhưng sự sợ hãi lan tỏa thì xem ra không được như nhà nước mong muốn. Cũng trong cái tin khác thì trong cái đời, bây giờ là bọn Việt Nam Cộng sản đang đấu đá nội bộ dữ lắm. Tuần trước chúng ta đã biết về nó cảnh cáo, nó khui anh Trần Văn Truyền này ra. Và tôi đã nói trước rằng nội bộ nó xử lý nhau là theo cái cách mà chỉ có cảnh cáo kiểm điểm thôi. Quả nhiên, bản tin ngày hôm qua của đài BBC, Đảng Cộng sản cảnh cáo ông Trần Văn Truyền. Tức là anh chỉ có trả nhà, anh trả lại cái đất anh chiếm là xong. Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Trần Văn Truyền, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên tổng thanh tra chính phủ. Đây được xem là hình thức kỷ luật cuối cùng đối với ông Truyền do sai phạm trong việc thực hiện chế độ, chính sách nhà ở, đất ở và trong công tác cán bộ. Thông báo ngày 30 tháng 12 nói Ban Bí thư Trung ương Đảng đi đến kết luận này trong một cuộc họp ngày 23 tháng 12. Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nói ban này đã biểu quyết thống nhất đề nghị Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật Trần Văn Truyền bằng hình thức cảnh cáo. Tóm lại là nguyên tổng thanh tra chính phủ đã phải trả lại mảnh đất ở Bến Tre và căn nhà thành phố Hồ Chí Minh, tức là xong. Tuần trước chúng ta được cái tin là anh Nguyễn Bá Thanh anh bị trúng cái phóng xạ, anh phải ra sang Mỹ trị, và vì anh sang Mỹ trị chữa trễ quá thì những ngày cuối cùng của anh đến từng ngày. Nhưng bây giờ trong nước nó lại loan cái tin là ông Nguyễn Bá Thanh đang được bệnh viện Mỹ tồi bổ sức khỏe và tiếp tục chữa bệnh bình thường chứ chưa không có đến nỗi chết. Và tôi muốn kết thúc cái buổi tổng hợp tin tức này với một cái tin về cái đấu đá nội bộ của nó để chuẩn bị cái mùng 5 tháng 12 này là Hội nghị Trung ương 10, nó sắp xếp cho cái nhân sự cho cái đại hội 12 của nó như thế nào. Bản tin ngày hôm 29 tháng 12 của Đài Á Châu Tự Do: sự thật nào đang diễn ra trong cung đình Việt Nam? Ngày mùng 5 tháng Giêng, Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam nhóm họp Hội nghị thứ 10, tiến hành lấy phiếu tín nhiệm với 16 ủy viên Bộ Chính trị và chốt lại nhân sự cấp cao cho bộ máy nhà nước khóa tới. Hội nghị này được kéo lùi so với thời điểm dự kiến ban đầu khoảng một tháng, và cũng trong khoảng thời gian kéo lùi này, dư luận trên mạng xã hội thưởng thức những bữa tiệc được cho là mở màn cho một cuộc tranh chấp quyền lực khốc liệt chuẩn bị diễn ra ở Ba Đình bởi những tay súng không chuyên. Những anh mà tham dự cái cuộc đấu đá này gọi là những tay súng không chuyên. Nổi bật nhất trong đó là blog có tên là Chân Dung Quyền Lực, tập trung đánh vào một phó thủ tướng, ủy viên Bộ Chính trị Việt Nam, người đang là ứng cử viên số 1 cho ghế thủ tướng nhiệm kỳ tới, bắt đầu từ năm 2016, ông Nguyễn Xuân Phúc, bằng một loạt bài với những tiêu đề rất giật gân, nhưng nội dung không có gì đặc biệt và cũng không có gì gây sốc, lại còn tỏ ra khá ngây ngô trong việc lắp ráp các sự kiện, hình ảnh, khiến cho chiến dịch lột tả Chân Dung Quyền Lực này càng lúc càng giống như màn hài kịch, thua xa cả về đẳng cấp lẫn trí tuệ của trang quan làm báo từng xuất hiện vào tháng năm 2012, thời điểm Đảng Cộng sản Việt Nam muốn huy động tổng lực để kỷ luật ông Thủ tướng đương nhiệm Nguyễn Tấn Dũng. Nhưng như thế cũng đủ cho giới truyền thông trong nước gần như nín lặng với tâm lý lo sợ đó là cuộc chiến của các ông lớn giành ghế trước Đại hội 12. Đây không vào, dây vào không phải đầu thì cũng phải tai. Chính nghĩa là điều được họ xếp xuống ưu tiên sau cùng trong các nhiệm vụ cần thực hiện của báo chí nhà nước. Tổng biên tập của các tổng biên tập, ủy viên Bộ Chính trị, trưởng ban tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh còn đang mãi hân hoan với chức vụ cao hơn và theo như thông lệ trong cung đình cộng sản, thần ai nấy lo. Không khó để đoán ra người đứng sau blog Chân Dung Quyền Lực là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các nhóm lợi ích của ông, đối tượng trực tiếp bị đe dọa miếng ăn một khi ông Nguyễn Xuân Phúc nắm quyền, bởi vì ông Dũng chưa từng ưa cái vị cấp phó là người kế nhiệm mình trong tương lai. Sự lành lặn và may mắn của ông Phúc khiến ông này luôn là cái gai trong mắt thượng cấp. Xong, ông Nguyễn Tấn Dũng đã đi vào những ngày cuối cùng trong cuộc đời làm chính trị của mình, và có lẽ cũng không còn nhiều năm, nhưng cũng còn nhiều tâm trí cho việc sát phạt, thì đã lo cho con thôi. Với hai quy chế mới đề ra trong đảng từ đầu nhiệm kỳ 11 là danh sách ứng, việc quan trọng nhé, danh sách ứng cử viên Bộ Chính trị phải do chính Bộ Chính trị đề ra, cho Trung ương bỏ phiếu, chứ không có chuyện nhảy dù vào giữa Đại hội và Trung ương đảng khóa cũ sẽ bỏ phiếu cho nhân sĩ sự Trung ương khóa mới. Nếu như thế thì ông Dũng cũng không còn cơ hội nào. Nhớ nhé, chứ không có phải Trung ương đề cử mà anh Bộ Chính trị cũ ấy đề cử anh mới, thì anh có thể có tay thọ vào được. Bởi hồi hội nghị Trung ương 6 diễn ra vào tháng 10 năm 2012, gần như 100% Bộ Chính trị đã thống nhất kỷ luật ông Dũng vì những cáo buộc mắc sai lầm nghiêm trọng liên quan đến bản thân và gia đình. Theo quy tắc của đảng, đã bị kỷ luật thì không còn trong diện quy hoạch nữa. Cùng với đó, sự kiện cựu thanh tra chính phủ Trần Văn Truyền tay chém giết số 1 của Thủ tướng Dũng, dù đã an hưởng tuổi già, vẫn bị truy bức phải trả lại nhà và lăng nhục trên hoàn toàn hệ thống truyền thông của nhà nước, là một tấm gương tày liếp cho những ủy viên Trung ương đương nhiệm còn đang lưu luyến với ông Dũng. Tất cả những điều đó cho thấy, mặc dù trong suốt thời gian qua Thủ tướng Dũng nổ như súng liên thanh trên truyền hình Việt Nam và trong những lần tiếp khách quốc tế, ông ngồi dạng chân hết cỡ để cố khoe một thứ rất to của mình, như khoe thứ quyền lực vô biên của ông bao trùm bộ máy công quyền từ Trung ương đến địa phương, thì vẫn không giấu được ánh mắt đã bạc nhược và mái tóc chỉ một ngày không nhuộm cũng bạc trắng chân. Trong hai nhiệm kỳ làm Thủ tướng, điều tốt đẹp duy nhất mà ông Dũng làm được cho dân là lệnh bắt buộc toàn dân phải đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy hồi 2007. Điều tốt đẹp cuối cùng lúc này mà ông đang cố làm là vớt vát chút danh dự cuối cùng. Tất cả những chân rết phụng sự Thủ tướng như Vũ Đức Đam, Phạm Bình Minh, Nguyễn Chí Vịnh đều không có trong danh sách quy hoạch ủy viên Bộ Chính trị cho khóa tới. Để xem là lẽ cho tự ra có đúng hay không nha. Như vậy có thể thấy rằng không có một sự thật nào đáng sợ về một cuộc chiến đang diễn ra trong cung đình Việt Nam, bởi vì những kẻ cần ra đi chắc chắn đã phải ra đi, tất cả đều đã an bài. Có một hay mười các lốc như Chân Dung Quyền Lực thì cũng không làm nên một bất kỳ một nhiễu loạn nào mà nhiều người đã vội hình dung sẽ giống như thời kỳ vỡ trận ở Đại hội 11. Đó là thành công duy nhất mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm được trong nhiệm kỳ làm Tổng Bí thư của mình. Xong, với việc nhắm ông Phạm Quang Nghị, Bí thư Hà Nội kế vị chỉ vì muốn lưu truyền yếu tố Bắc Kỳ, ông Trọng và sự trong sạch của ông, với tiếng lú mà ông không phủ nhận, sẽ bị người đàn em này sớm đổ xuống sông xuống biển. Kết luận, Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục đứng trước bờ vực suy thoái, ngay cả khi Đại hội 12, không khó để dự báo diễn ra suôn sẻ thành công. Vâng, đến đây là kết luận của tôi cho cái buổi tổng hợp tin tức khoa giải này. vắn tắt thôi. Chúng ta đã thấy tin tức này tuần này cho thấy là tình hình thế giới chưa qua khỏi cơn hỗn loạn khắp nơi trên thế giới. Do hai cái lực cản nó xảy ra là lực cản của Hồi giáo cực đoan và lực cản của Cộng sản sống sót. Cộng sản sống sót có hai phe. Một phe là Cộng sản Quy Nhập Tràng và một phe là Cộng sản được Mỹ nhắm mắt làm ngơ cho sống sót cho tới bây giờ là bên Tàu. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải ghi nhận rằng tuần vừa rồi có hai tiến bộ. Tiến bộ thứ nhất là Cộng sản sống Quỷ Nhập Tràng bên Nga đã bị đẩy lùi và thế cơ hội có thể bị sụp đổ bất cứ lúc nào. Và tiến bộ thứ hai là Hồi giáo cực đoan đã phải đẩy vào thế thủ và sẽ lần lượt bị tiêu diệt. Tiêu diệt về lãnh thổ, tiêu diệt về nhân sự, tiêu diệt về vũ khí và tiêu diệt luôn cả về logistics, tức là tiếp vận. Tôi vẫn đặt câu hỏi rằng cái bọn này do đâu, lực lượng nào, thế lực nào nó tiếp vận nó. Người ta cứ nghi rằng thế lực dầu hỏa. Và bây giờ dầu hỏa xuống giá như thế thì bọn này nó sống được bao nhiêu lâu nữa. Trở về Việt Nam thì chúng ta thấy rõ là bọn Việt Nam Cộng sản tiếp tục loay hoay đỡ gạt giữa ba thế lực trực tiếp chi phối để vận mệnh nước Việt Nam từ xưa đến nay. Nga hay Tàu hay Mỹ, lúc thì nó chạy, nó phản Tàu theo Nga, bây giờ Nga chết thì nó lại về nó đầu hàng Tàu, nó núp theo Tàu, lúc đó Tàu là đồng minh của Mỹ, nó núp theo Tàu, ăn roi, ăn bã mía của Mỹ. Và bây giờ đến lúc mà Mỹ và Tàu đã đối đầu với nhau thì nó chạy quanh giữa hai trục xoay. Và trong lúc nó chạy quanh nữa thì nó tiếp tục cuộc sát phạt sự, mọi xu hướng. Đừng có nói rằng phe sân Tàu hay là phe sân Mỹ, cũng đừng có nói rằng thì là nó phe bảo thủ hay phe tiến bộ. Chỉ có là quyền lực của nó, tiền bạc của chúng nó để ở đâu. Đứa nào mà để tiền bạc ở bên Mỹ, ở bên Âu Châu thì nó phải tỏ ra thái độ là chạy theo Mỹ. Mà đứa nào để tiền bạc ở bên Tàu, ở bên Hồng Kông, ở bên Singapore thì nó phải tỏ ra thái độ là con Tàu. Và nó tiếp tục nó sát phạt nhau để xem đứa nào thắng thì là sẽ còn lại, và đứa nào thua thì có lẽ là nhân cái gì thua là nó bỏ chạy luôn. Nó tiếp tục sát phạt nhau và nó tranh quyền tranh nhân. Và trong khi đó thì nó sợ rằng sẽ, dân chúng sẽ thừa cơ này nổi lên, nó phải tiếp tục bàn ta chết để nó duy trì cái thế cố bóng của nó. Và kết luận của tôi rằng chúng ta chờ đợi qua năm 2015 chắc sẽ có nhiều biến chuyển ngoạn mục hơn bây giờ rất nhiều. Tôi xin hết.